Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, chiều hôm nay là ngày 10 tháng 1 năm 2015, chúng ta tiếp tục cái buổi thứ hai trong cái khóa tu đặc biệt dành cho các vị giảng sư thiện nguyện. Thì thật ra thì nó còn rất là nhiều cái điều để chúng ta phải kiểm tra, mà vì thời gian thì chúng ta quá ngắn đi, bây giờ chúng ta phải cố gắng giải quyết trước hết những cái phần căn bản, rồi sau đó nếu mà chúng ta còn thời gian thì chúng ta sẽ đi thêm. Trong cái buổi chiều, cái buổi tối hôm nay thì mắt thương nhìn đời tình nhiều đã xin cho đại chúng và xin cho đại chúng bên ngoài vào thêm nữa. Thật ra lúc đó thì chúng ta có thể là chia sẻ thêm một số những cái điểm liên quan. Như hồi sáng chúng ta nói là quý vị chuẩn bị một số những cái, thì những cái câu hỏi này á, thì không biết là quý vị đã chuẩn bị hay chưa. Nếu chưa thì chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi này lại trở lại. Và đại chúng, tất cả những vị nào mà đã được thực hiện này trong vòng một thời gian rồi thì chúng ta sẽ đưa lên cái quan của mình, kinh nghiệm của mình, và chúng ta sẽ bổ túc thêm nếu mà còn thiếu sót. Thì cái câu hỏi thứ nhất là như sáng nay mình cũng đã thông qua một vài điểm là chúng ta phải biết rất là rõ cái tiến trình hay là cái mục đích của cái việc thực hiện cái khóa tu tịnh hóa thân tâm này, tức là chúng ta phải biết rất là rõ. Thì một lần nữa là đây chỉ là cái bước đầu, mà tại sao chúng ta tịnh hóa, tức là chúng ta làm cho nó thanh tịnh. Và trong cái quá trình thanh tịnh này, nó là một quá trình chuyển hóa, chứ chúng ta không thể nào mà chấp nhận hay là đào thải, hay là chúng ta tìm cầu và phản ứng với nó lại được hết. Và chúng ta phải chuyển hóa, và cái ở đây như sáng nay chúng ta đã học là chúng ta đi từ cái tầm thấp lên tầm cao, tức là đi từ cái hiện thực đến cái phi hiện thực, đi từ tầm thô cho tới tầm vi tế, rồi sau này chúng ta sẽ đi vào những cái tầm vi tế và càng vi tế hơn nữa, để rồi chúng ta sẽ đi từ những cái mà chúng ta có thể từ cái hiện thực đi vào cái phi hiện thực và đi vào một cái nữa mà nó thực sự gọi là không thể nghĩ bàn hay là không thể diễn tả được. Giống như cái câu chuyện mà chúng ta thường hay thấy trong nhà thiền, thường dùng cái câu chuyện là của con cá với con rùa. Thì các đại đa số quý vị ở đây đều biết cái câu chuyện con cá và con rùa hết rồi, phải không? Tóm tắt lại chúng tôi nói đây là gì? Tức là con cá thì nó sống dưới nước không mà thôi, phải không? Con rùa thì nó sẽ sống được ở dưới nước và ở trên khô, trên cạn. Thì bằng một thời gian anh rùa này biến mất, thì sau khi anh trở lại thì chị cá nhà ta mới hỏi bấy lâu nay anh đi đâu vậy? Thì anh rùa nhà ta nói tôi đi du lịch lên đất liền. Thì thầy thú vị không? Cực kỳ thú vị. Thì mới diễn tả, thì anh rùa diễn tả tất cả mọi cái, nào là nó cứng cáp, nào là nó hùng vĩ, nào là nó xanh tươi, nào là nó đẹp đẽ, miêu tả đủ thứ hết. Thì chị cá nhà ta không thể nào hiểu được hết. Chị mới hỏi như vậy thì nó có mềm mại không, để mình lường qua lường lại không? Cũng không. Nó có trong suốt không? Anh rùa cũng trả lời không. Rồi nó có làm cho mình hỏi bong bóng được không? Cũng không. Nói chung là tất cả những cái gì mà chị cá nhà ta hỏi anh rùa đều trả lời không hết, thấy không? Thì cuối cùng chị cá nói như vậy thì cái thế giới anh diễn tả là không có thật, phải không? Chúng ta cũng vậy. Chúng ta thấy rằng khi mình ở trong một cái thế giới của mình nhìn vào cái cặp mắt kiến của mình và mình chưa thoát ra được, thì tất cả những cái gì mình chưa thực sự kinh nghiệm được, chưa thực sự thấu hiểu được trên thời thân của mình thì cũng như vậy thôi. Đó. Thì chúng ta thấy rằng mình đang đi từ cái hiện thực để đi vào cái phi hiện thực. rồi từ những cái sâu đến những cái tinh tế mà tới một cái bước rồi mình phải đi vào được một cái thế giới mà không thể diễn tả được, là tại vì giống như bây giờ chúng ta thấy rằng chúng tôi có thể nói cho quý vị biết rằng cái chuông này nó được làm bằng những cái phân tử độc, phải không? Thì khi mình nhìn được mình biết là những phân tử nó không kết hợp lại cái chuông này, nhưng mà khi mình nhìn nhỏ hơn tí xíu nữa chúng ta nói nó làm bằng những hạt điện tử, thì quý vị bắt đầu khó thấy là chỉ khi nào những nhà vật lý học, những nhà hóa học mới biết được. Nhưng mà đến lúc mà chúng tôi nói là nó sẽ không thực sự hiện hữu, bởi vì nó sẽ là những cái hạt sống, những cái thể sống hạt, và thậm chí đến cuối cùng nó là những thể sống di động. Thì như vậy tại sao nó là một cái thể sống di động liên tục vô hình mà nó đã biểu hiện thành ra cái chuông này được? Và vượt ra khỏi cái đó nữa là nó sẽ không còn nằm ở trong thể sống nữa. Thì cũng vậy, cái cơ cấu của toàn bộ vũ trụ này, của con người chúng ta nói riêng và toàn bộ vũ trụ nói chung, nó cũng như vậy. Thành ra cái quá trình tịnh hóa thanh tâm của chúng ta cũng vậy, nó sẽ đi từ cái thô cho tới phần tế, từ những cái hiện thực cho tới cái phi hiện thực, và cho tới một cái mức độ mà chúng ta sẽ gọi là không còn diễn tả bằng ngôn từ được nữa, là tại vì cái thế giới đó không phải là thế giới của ngôn ngữ, của khái niệm nữa. Thì như vậy chúng ta phải nắm cho vững, nắm cho vững cái mục tiêu đó, thì để chúng ta mới có thể đi tới xuyên suốt được hết, thì chúng ta không bị vướng, bị kẹt, không bị những cái mục tiêu nhỏ làm cho chúng ta bị giới hạn. Cái việc thứ hai là cái ý nghĩa việc thực hiện ở đây thì cũng vậy. Nếu mà mình chỉ nhắm tới, mình chỉ thấy được cái mục đích này là giúp cho bản thân mình không thôi, hay là mình chỉ mong cầu được một cái đời sống khỏe mạnh, an lạc cho tự thân mình không thôi, đó, thì như vậy hoàn toàn mình cũng sẽ không thể nào hoàn thiện được cái mục đích của mình. Là tại vì cái ý nghĩa của việc thực hiện này trên cái nguyên tắc của cái sự lưu chuyển năng lượng của vũ trụ, trên cái quy tắc của luật bảo toàn năng lượng, hay là nói đúng hơn trong cái tinh thần của Kim Hoa Nghiêm, một là tất cả là một, thì chúng ta thấy rằng trong cái mối quan hệ đó, cũng như là trong cái mối quan hệ tương duyên, nhân duyên, nó mutual lẫn nhau, tức là nó interdependent đó, nó lệ thuộc và phụ thuộc lẫn nhau. Thành ra chúng ta thấy rằng khi mà mình làm cái này thì phải hiểu được là cái tiến trình này nó đòi hỏi mình phải trong một cái cộng đồng, trong một cái môi trường và trong cả vũ trụ. Thành ra cái việc thực hiện của mình đòi hỏi mình phải thực hiện một cách đồng bộ. Đây là lý do tại sao mà khi mà mình làm cái thành lập này xong rồi thì chúng ta có đưa cho quý vị những cái homework là về nhà mình phải làm sao mình dọn dẹp hết tất cả những cái trong gia đình của mình, trong phòng của mình, trong cái công sở của mình. Rồi từ đó mình phải làm cái role model cho những cái người bạn đồng nghiệp của mình. Bên cạnh đó là tất cả mọi cái việc tiêu thụ, mọi cái việc sử dụng của mình, từ đèn, điện cho đến nước, no đến tất cả những cái phương tiện mình sử dụng đều là sự biểu hiện của năng lượng vũ trụ cả. Thành ra khi mà mình có cái sự trân quý, khi mình có cái sự hiểu biết như vậy thì mình sẽ phải sử dụng nó như thế nào để cho mình không lãng phí, mình không lãng phí và mình không tạo nên nhiều cái sự ô nhiễm hay tạo nên nhiều cái chất thải. Thì trong cái mối quan hệ giữa mình với mọi người và cộng đồng với vũ trụ như vậy thì lúc đó chúng ta mới có thể được gọi là hoàn thiện được một cách có ý nghĩa, một cách trọn vẹn trong cái cõi thái hư này. Cái bước thứ ba là cái tiến trình mà mình thực hiện. Cái tiến trình mình thực hiện thì cũng vậy. Lâu nay ở đây thì chúng ta cũng chỉ mới bắt đầu đi vào những cái bước gọi là chập chững thôi. Là chúng ta làm sao để chúng ta thực hiện được ngay trên tự thân của mình. Và chỉ mới ở cái phần thô là chúng ta làm sao chúng ta giải tỏa bớt tất cả những cái bế tắc, những cái cảm bã, những cái nặng nề trong cái thân vật lý của mình, mà nó cũng chưa được bao nhiêu cả. Bởi vì ngay cả một tuần lễ mà có khi chúng ta chưa có thực hiện được một cách rốt ráo. Sau khi mà chúng ta thực hiện được một tuần lễ đây rốt ráo rồi thì chúng ta phải làm sao carry on nó, tiếp tục trong cái đời sống hàng ngày của mình, duy trì trong cái đời sống hàng ngày của mình. Riêng trong cái vấn đề chúng ta nói là chăm sóc tự thân mình, các tiêu thụ ăn uống của tự thân mình thôi, chứ chưa nói đến những cái vấn đề tiêu thụ xung quanh, hay là chưa nói đến cái vấn đề đối đãi với những người xung quanh, đối với môi trường. Bởi vì cái này nó mới thực sự là một cái điều quan trọng. Bởi vì không cần biết là, chẳng hạn như nói trong cuộc đời, không cần biết là mình có bao nhiêu cái bằng cấp học vị, nhưng mà nếu mình không làm được cái nhiệm vụ của mình thì như vậy cái học vị đó cũng vô ích, cái bằng cấp đó cũng vô bổ. Cũng như khi mình ăn vào mà không cần biết mình ăn bao nhiêu, ăn ít ăn nhiều, ăn dinh dưỡng hay không, nhưng mình không có cái sức khỏe, thì như vậy cái việc là nuôi dưỡng của mình, cái việc đưa thức ăn của mình vào, nó hoàn toàn cũng có giá trị gì hết cả đó. Thành ra ở đây cái vấn đề thực hiện ở đây nói riêng, cũng như trong vấn đề tu tập của mình nói chung, không cần biết là mình làm bao nhiêu lần, nhưng mà cái kết quả của mình đưa ra nó có làm cho mình có được cái sự thay đổi nào hay không, nó có làm cho mình được cái sự chuyển hóa nào hay không, có thăng hoa được hơn hay không, cái điểm đó mới là cái điểm quan trọng. Thành ra riêng trong cái này, cái phần trước hết trong cái quá trình thực hiện, cái tiến trình thực hiện của mình, thì mình phải thấy được cái sự chuyển hóa hàng ngày, đặc biệt là từ ngày thứ nhất thì mình chưa thấy cái gì nhiều, nhưng qua ngày thứ hai trở đi là mình thấy có sự chuyển hóa rất nhiều nha. Tới ngày thứ ba, thứ tư, rồi qua ngày thứ bảy, và sau đó là càng thực hiện đúng bao nhiêu thì mình sẽ thấy cái sự chuyển hóa từ thân tới tâm của mình, nó phải có sự rõ ràng nha. Rồi cái bước kế tiếp là khi mà mình tiến hành nó như vậy thì làm sao mình duy trì nó được lâu dài. Đó, mình duy trì nó được lâu dài để rồi mình thấy là cái sức khỏe của mình, rồi cái sự tiêu thụ của mình, cái ngủ nghỉ của mình, vân vân, tất cả mọi cái đều phải có sự thay đổi, sự tiến bộ hết. Rồi thì bây giờ trong những cái phần đầu tiên đó, trong những cái phần đầu tiên đó thì quý vị xem thử coi là chúng ta còn có cái gì mà chúng ta chưa có nắm bắt được trọn vẹn. Đối với những anh chị nào mà đã từng làm có kinh nghiệm rồi thì xin quý vị chia sẻ với đại chúng những cái mà mình va chạm, mình gặp phải trong cái thực tế. Rồi chẳng hạn như cũng từ đó những cái câu hỏi nào mà bệnh nhân thường đặt ra, có thể những cái mà chúng ta chia sẻ sáng giờ thì nó chưa có nắm được hết, tại vì trong cái thực tế thì chẳng hạn như chị Thùy Dương thì có khi có những cái nơi mà hoàn toàn chưa được học với chúng tôi, chưa được học với chúng tôi mà đã được thực hiện rồi, và cái kết quả người ta thu lượng được, hay là có những cái mà người ta cũng không có điều kiện để được tu học, không có được hướng dẫn, không được tu học mà chỉ thực hiện cái phương pháp này không thôi, thì những cái câu hỏi người ta đặt ra hay là những kinh nghiệm mà người ta đạt được thì cũng chỉ có thể chia sẻ cho đại chúng biết. Rồi kế đến là những người nào mà có những cái câu hỏi nào mình thấy là mình cần được nêu lên liên quan đến những vấn đề này thì xin đại chúng chúng ta mạnh dạn lên để cùng chia sẻ.
Trước khi có thắc mắc con nghe cái điểm này cũng nghe vui thức cười đó. Là cái chuyện thầy giảng dạy ở đây thanh lọc đó, nhiều người là có kinh nghiệm rõ ràng, mà khi kể lại cho những người bạn người quen là bác sĩ thật sự ở đây, có nghĩa là bác sĩ giải phẫu đàng hoàng nhất định không tin, làm gì có cái chuyện mà trong mật có sạn mà lấy ra mà đưa ra cho được. Nó rất là tức cười, tức là người ta không tin được thôi. Vậy là tức chứ là chứng tỏ là những gì mà thầy dạy đây là có nhiều người ta chưa biết rồi, mà là bác sĩ nữa. Sao lại những cái thông tin đó không có, người Mỹ họ không hiểu rồi thì sao?
Dạ, cái này bây giờ nó cũng có thể hiểu được, là tại vì như chúng tôi đã chia sẻ đại chúng sáng nay á, tức là có những người mình gọi là trong nhà Phật gọi là cái kiến chấp ha, cái kiến chấp là mình chấp vào cái tri kiến của mình đó. Chẳng hạn như trở lại là cái câu chuyện về mù sờ voi, khi mà cho rằng cái của mình là đúng và chỉ có cái của mình là mà thôi, thì như vậy tự mình đã giới hạn trở lại. Thành ra đặc biệt là những người nào mà càng có cái kiến thức cho mình, tự cho mình là người có kiến thức cao, có học vị cao bao nhiêu, thì cái người đó càng giới hạn mình nhiều bấy nhiều. Đó. Thành ra chính vì vậy mình đã tự giới hạn của mình lại. Nhưng còn thật ra mà nói đúng theo tinh thần của nhà Phật đó, hay là đúng theo tinh thần của những người biết, thì người ta nói là càng học thì càng thấy mình dốt, càng tu thấy mình càng dở. Tại vì cái kiến thức rất là mênh mông. Cho dù mình có học hết cái kiến thức của thế gian này, bây giờ mình có 5-7 cái bằng tiến sĩ, học vị tiến sĩ đi, nhưng mà những cái mình học được vẫn chưa bao giờ nó đầy đủ hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là như chúng tôi nói với quý vị sáng nay á, tức là văn tư phải tu, tức là cái mình học hỏi, cái mình nghe, cái mình đọc chỉ mới có phần thứ nhất thôi. Đòi hỏi cái phần thứ hai nữa, mình phải có sự tư duy. Nhưng mà ở đây mình đa số mình không có tư duy, tức là mình chỉ chấp nhận những cái gì mà được đưa ra thôi. Và cái thứ ba nữa là chính vì mình không có sự thực tập, không có kinh nghiệm từ thân, thì không thể nào mà mình hiểu được hết cả. Tại vì nếu như từ những cái việc nhỏ nhất mà mình không có sự thực tập, sự thân chứng, thì mình sẽ không có hiểu được nha. Mình sẽ không có hiểu được. Thì như lấy ví dụ như cũng 7 năm trời rồi mà chúng ta không có đi khám tổng, thì ngày hôm qua hôm kia đi khám tổng quát thì gặp cái bà bác sĩ đó, thì khám xong rất là lẹ, thì chờ mấy tiếng đồng hồ làm thủ tục, thì sau đó vô khám không đầy 5-3 phút gì xong, cái bà ấy nói không làm cái gì, thì mình nói chơi thì không làm gì trên thấy nói là 15 năm trời làm việc trong ngành, tức là quý vị tưởng từ một ngày mấy chục bệnh nhân, thì 15 năm là biết bao nhiêu bệnh nhân đủ tất cả các ngành các giới. Nó 15 năm trời chưa từng gặp ai gì hết. Cái thì cuối cùng nó nói thiệt, tức là background của mình rồi mình cũng đang đi đứng dần như cái đó. Thì cái cuối cùng anh ấy té ra, thì bây giờ là bà phải học lại từ cái ăn, từ cái uống, từ cái đi đứng và cái làm việc. Đó. Thành ra có những người khi mà người ta tiếp nhận, ta mở ra thì người ta sẽ tiếp nhận được. Và nếu mà không thì mình sẽ không có tiếp nhận được. Đó, thì đó là lý do tại sao mà chúng tôi cũng rất là tha thiết, đó là tất cả những anh chị nào mà đã từng làm nha, thì càng làm bao nhiêu thì càng có cái kinh nghiệm nhiều bấy nhiêu. Đó, thì tại mình càng va chạm nhiều, càng tiếp xúc nhiều, thì mình sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn, mình nghe ngóng nhiều hơn, mình gặp những cái phản ứng nhiều hơn, hay là mình gặp những câu hỏi nhiều hơn, thì mình chia sẻ lại cái này chúng để sau này khi mà mình đi vào trong vấn đề phụng sự, thì mình, khi mình gặp thì mình cũng không bỡ ngỡ, như để mình thấy rằng cái biết của mình, cái hiểu của mình nó chỉ là một phần đó mà thôi.
Cái này có khôn đâu rồi.
Thưa thầy, thưa mấy anh chị, em chỉ sẽ câu của anh Hà vừa hỏi hồi nãy. Sử dụng về Việt Nam làm nhiều, thì đầu tiên hết đó là ở những người bạn thân học thầy học chung, trong đó rất nhiều bác sĩ, dược sĩ, thì những đàn bà thì là dễ có nghe là tin liền, nghĩa là có niềm tin liền, còn mấy ông á cứng đầu lắm. Có hai ông tự lúc đầu họ phản đối, nghe họ nói cái đó là do cái phản ứng của dầu và những cái còn lại trong bụng mình nó ra thôi. Họ nhất định họ không chịu là có những viên sỏi. Thì kệ, họ không tin thì thôi. Nhưng mà có một ông khác tình cờ, tại vì cô bạn thì dừng ở bên cạnh cái chỗ làm á, cô mới đem. Cô đó thì ra sạn mà bảy tâm cục thôi, nhưng mà sạn cứng. Nó thảy vô chán, nó kêu lông con. Thì cổ đang chà rửa, thì có ông bạn bác sĩ đến chơi, cổ đem ra cô đưa. Thì ông đó nói, cái này là sạn mật mà, ở đâu ra vậy? Ai lấy ra? Ghê quá, hay quá vậy. Thì cổ mới kể từ đầu đến cuối, thì tại vì nó là sự thật rồi. Thì ông này nói, trời ơi, mấy bà này ảo thuật, làm ảo thuật hay thì thiệt. Thì đó. Còn hai cái ông khác á, thì hai năm đầu á, chắc là ông bỏ 3 năm ra để ông nghiên cứu thử coi cái phương pháp này ra sao. Thì kỳ vừa rồi là lần thứ 3 về, thì thường thường á, ghi tên thì ghi tên cho cô bạn mình bên đó. Kỳ này á, ông ghi tên gì hết, ông tới ông nói nhỏ với mình, bà Dương ơi, kỳ này cho tôi làm với nha. Ông nói nhỏ nhỏ thôi. Thì mình mới nói với cô bạn Vân Dung, nói là Dung, ông Phước á, ông muốn làm nhưng mà bộ đừng làm cho ông quê nha, rồi ông bỏ cuộc. Thì là mà ông làm sau đó đó, tại vì bên đó đó họ ra rất nhiều hơn là bên Âu Châu, hay là có thể là chắc bên Mỹ cũng ít. Tại bên đó chắc là hóa chất nhiều quá, lâu ngày mà họ ăn đồ mua ở ngoài nhiều lắm đó. Thì là phần đông đó, sao mà cứ nghe người này ra người kia ra. Thì ổng á, ổng trước khi mà ổng làm thanh lọc, ổng đi làm siêu âm, ổng đi làm ecotopy trước, thử coi ổng có không, sẵn không. Thì ổng không có gì hết, để ổng thử. Rồi cái lúc mà làm ra, nếu mà ổng có, tất nhiên là cái phương pháp sai đúng không? Thì ổng làm ra, mà sau cái lúc mà sổ dầu xong rồi á, ngày hôm sau mình kêu ổng uống thêm một thìa cái muối sổ Epsom son á. Thì ổng nói, tôi có, tại ông bác sĩ mà, ông nói tôi có cái thuốc này còn sạch hơn nữa, tôi sẽ sổ suốt đêm cho chị coi, để nó không còn cái gì hết. Thì thật, đêm đó như là ông sổ suốt đêm. Thì ngày hôm sau ông nói, rồi bây giờ tôi công nhận là tôi không có, tất nhiên nó không có, tất nhiên là không phải là cái phản ứng của cái dầu đó. Mà phần đông bây giờ có những cái internet họ hay gửi đó, thì cũng là nói về cái phương pháp nó như vậy. Thì thầy cũng có nói là đúng nhưng mà chưa đủ. Thêm một cái nữa luôn đi, nói một lèo luôn. Cái này chuyện khác là như vậy. Thường thường á, lúc mình nghe tới thanh lọc mà nhịn ăn, thường thường ai cũng ngại. Rồi họ nói ô, chưa biết gì hết, là họ đã nói tôi như vậy thì tôi sẽ xỉu, hoặc là sẽ rụng rời tay chân, hoặc là tay lạnh chân gì đủ thứ. Lúc mà mình nói không có ăn nhưng mà sẽ thế bằng chất uống, thì họ bắt đầu họ hơi tỉnh tỉnh chút, họ chịu chịu. Rồi lúc mà họ nghe nói trong cái chia đó là nó có nhiều chất khoáng, rồi trong cái nước ép thì có những cái củ dền cà rốt, là họ đã vững rồi đúng không? Cho nên là họ không sao hết. Mà cái lúc mà làm ở bên Nhật á, là bên thì tất nhiên là họ nghĩ là có những cái đó, họ bám vào những cái đó là họ nghĩ là không sao. Nhưng mà ở bên Nhật á, hoàn toàn không có củ dền. Thì thầy trò đang nói không biết làm sao, thì ni sư trụ trì bên đó nói là không sao con, cứ cho họ uống chia không, con đừng có đưa ra cái phương pháp. Họ không biết có củ dền, họ không biết có nước ép thì sẽ không sao. Thì tất nhiên là cái đó là cái kẹt của mình ở chỗ đó đúng không? Cái chấp vào là có phải có cái đó. Thì thật sự họ vẫn như thường, họ chỉ uống chia thôi, không có ép ít gì hết, thành là mình sướng lắm. Dạ. Tại vì từ đầu đến cuối, lúc đầu thì ít, nhưng mà về sau ở bên Nhật là cái khóa đó cũng cỡ 70 người, họ vô từ từ á. Thì có nhiều người họ chỉ là họ không cần biết sức khỏe hay ra cái gì hay sao, họ chỉ tới để mà họ sụp ký. Dạ. Đó, nhiều lúc á họ chạy sọc sọc vô bếp, họ nói chị phải là chị Thùy Dương không, tôi nghe nói á là chị làm cái gì đó mà mình sụp ký. Rồi chị chỉ mình, chị nói chị uống như vậy á, giờ là mình ở đây mình chơi thành hình mộc nha. Mỗi lần đi khóa tu thầy là xuống 2-3 kg, sau bây giờ thành ốm lắm. Họ chỉ, à chị như vậy là chị đồng thanh lọc phải không? Dạ dạ đúng rồi, tôi đồng thanh lọc đều lắm. Và như vậy đó, cứ từ từ họ đồn nhau họ tới. À, thì nói tiếp là đó, thì ni sư trụ trì nói là thôi mình không nói có cái đó thì người ta không biết, thì cũng xảy ra tốt đẹp như vậy. Thì ni sư cũng trụ trì một cái chùa bên Việt Nam, thì quý sư cô, quý điệu, quý sa di bên đó ốm yếu lắm, nhưng mà cũng chịu được. Thì ni sư nói mà tôi bên Việt Nam vẫn có củ dền, mình làm cho cái nhóm kia mập mạp to lớn mà vẫn phải đòi uống cái nước ép. Mình nói là ở chùa ngoài Nha Trang khỏi cần uống, bây giờ sao là ố lên không chịu, không 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 phải uống, phải uống. Đó, trong khi chùa mấy cô nhỏ mà ốm yếu lắm thì chỉ uống trà thôi. Đi sư nhất định không, con làm bên kia như vậy, con làm bên này phải như vậy. À, sư không chịu thì cũng xảy ra tốt đẹp nha, mà ra rất nhiều. Thành làm bên đó thích lắm, thành gì thấy cái đó nhiều lắm.
Kết quả là như vậy. Dạ. Rồi thì cái đó nó tùy theo, nó tùy theo như mình nói là gì, tức là nó sẽ có ba, tức là chỉ vì nó có rất nhiều cái hướng, nó có rất nhiều cái hướng, nhưng mình sẽ quy hướng ra thành ba cái nhóm chính thôi. Ba cái nhóm chính mà mình thường nói là gì, tức là tất cả mọi cái khi mà mình đi vào thực tập đó, thì quý vị nhớ là mình sẽ luôn luôn đi vào ba cái hướng chính. Cái hướng thứ nhất là mình nên nhớ là trong cái con người của mình, trong con người của mình hay là trong tất cả các pháp đó, thì chẳng hạn như nó sẽ có cái đường vào, nó có đường vào, nó có đường ra và nó có khoảng giữa. Nó có đường vào, nó có đường ra và nó có khoảng giữa. Thành ra ở đây cũng áp dụng trở lại trong đời sống hàng ngày, mình thường nghe nói là quá khứ, hiện tại và vị lai. Trong kinh đó thì Đức Phật nói là khi mình tu tập hay khi mình làm cái gì á, tức là mình phải được an lạc ở phần đầu, phần giữa và phần cuối, tức là nói một cách trọn vẹn. Thì ở đây để chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái nó đều có cái sự phải xuyên suốt như vậy hết. Để khi mà mình làm thì mình phải làm cho nó trọn vẹn. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi thường nhắc lại chúng ta là mình phải nhắm được cái, mình phải nhìn the whole picture. Và mình phải làm nó xuyên suốt, nhắm tới cái mục tiêu tối thượng của mình. Thì lúc đó mới được. Tức là chẳng hạn như nếu những người có cái chế độ ăn đi vào mà nhiều, cái chế độ ăn đi vào mà quá nhiều, nhiều hơn khả năng chuyển hóa và đào thải, thì nó sẽ tích lũy lại. Thì đó là thứ nhất, là do cái đường vào nó nhiều quá. Cái thứ hai là cái đường ra. Có những người vì một lý do nào đó, tức là cái đường ống nó bị nghẹt, hay là bị cái đường vào nó quá nhiều, thì nó không thải ra hết, thì nó không tích lũy trở lại. Và cái thứ ba nữa là có khi đường vào với đường ra nó cân bằng nhau, nhưng mà cái quá trình ở giữa này nó bị rối loạn. Nó bị rối loạn, thành ra nó sẽ bị tích lũy nhiều hơn. Đó. Thành ra cái này nó tương tự cho tất cả mọi thứ trong cơ thể của mình, từ cái sạn túi mật cho tới sạn thận, cho tới cái bị vôi hóa, bị thoái hóa xương cột sống, hay là thậm chí cho tới cái chất đường, chất mỡ, vân vân. Thành ra có nhiều người hỏi là tại sao người ta không có ăn, đặc biệt là phụ nữ, tại sao người ta không có ăn chất béo, tại sao người ta ăn chất bột cũng rất ít, nhưng mà càng ngày người ta vẫn càng phát tướng, càng ngày cái cholesterol và cái triglyceride nó vẫn gia tăng. Đó, thì như vậy là do cái phần ở giữa là nó bị rối loạn chuyển, cái danh từ chung đó là rối loạn chuyển hóa, đó là chuyển hóa đặc trưng hơn, tức là nó rối loạn nội tiết, tức là tất cả những cái nội tiết tố nó bị rối loạn. Thành ra nó sẽ có rất là nhiều cái nguyên nhân. Thành ra đó là lý do tại sao trong quá trình thực tập của mình đó, thì cái trước hết là mình đã thực tập hạn chế cái đầu vào. phải không? Tức là mình sẽ hạn chế cái đầu vào đến mức tối đa rồi, rồi mình gia tăng cái phần thải ra. Đó, mình gia tăng cái phần thải ra. Rồi cái bước thứ ba là trong quá trình tu tập, trong quá trình tu tập của mình, tức là đặc biệt là trong quá trình thiền tập, trong quá trình dùng cái tuệ, cái sự tỉnh giác của mình để mình soi sáng, mình chuyển hóa, tức là mình sẽ đang làm cái bước ở giữa. Và cái bước ở giữa thì nó đòi hỏi sẽ lâu dài hơn. Cái bước ở giữa đòi hỏi cái lâu dài hơn, tại vì để mà điều chỉnh lại một cái quá trình rối loạn chuyển hóa, tức là nó ảnh hưởng từ cái gì? Nó ảnh hưởng từ cái phần tâm thức của mình nó xuống. Mà chuyển hóa tâm thức của mình thì nó rất là vi tế và nó rất là lâu. Tại vì cái tập khí của mình hay là những cái ảnh hưởng, những cái phản ứng này thì nó rất là lâu, nó rất là vi tế bên trong, thành là nó cái thời gian nó nhiều hơn. Chỉ có cái phần ở dưới này thì nó dễ, tức là cái phần vật lý, phần thô thì mình giảm đường vào, mình tăng đường ra thì nó dễ. Nhưng mà từ cái phần chuyển hóa sinh lý và chuyển hóa tâm lý nó có phần cao hơn, nó mất cái thời gian nhiều hơn và nó vi tế hơn, nó nhỏ nhịp hơn, thành ra nó khó có thể hơn, có điều chỉnh hơn.
Trong người mình có ví dụ mấy chục cục sạn như vậy mà sao không có nghe đau? Còn nhiều người, người ta lên cái cơn đau sản phẩm mà người ta phải mổ liền, là có phải là cái túi hồi nãy thầy chỉ trên cái hình đó là nó khi nó đã đầy quá thì nó mới lên cơn đau hay sao?
Nó tùy là cái sạn, là tức là đang nói về sạn mật nha, chứ không phải nói về sạn thận, mà ngay cả sạn thận cũng vậy. Tức là cái sạn túi mật á, cái sạn túi mật thì nó nằm ở bên trong. Nếu như nó nằm ở trong cái túi mật này, nó nằm trong túi mật này ở dưới này không thôi, có thể nó thắt lại, nó rất là cứng. Nhưng mà nếu nó nằm trong này á thì nó sẽ không gây đau, cho dù nó rất lớn, khi nó cả đầy cả túi mật thì nó không đau. Chỉ khi nào nó rớt ra các đường ống này thì nó tắt. Và chính vì nó tắt cái đường ống này thì cái pressure nó lên, thành ra mình mới nói hôm trước cái việc nhớ này nó là cái danh từ gọi là can đởm. Thấy không? Can đởm nó là gan và mật. Thì chính vì cái nơi này là cái nơi nó tạo ra cái khí lực rất là mạnh, thành ra khi nó bị tắt lại thì nó tạo một cái pressure rất là lớn. Đó. Thành ra cái đau này nó đau hơn đau tim. Khi nó bị tắt cái này á, nó có thể đau hơn đau tim, tức là người ta có thể bị đột quỵ, người ta có thể ngất xỉu khoảng chừng 5-10 phút. Thì chỉ khi nào nó rớt ra ngoài các cái đường ống này thôi, đó, chỉ khi nào nó rớt ra ngoài các cái đường ống này thì lúc đó nó mới gây đau. Đó. Còn riêng cái sạn thận đó thì nó khác. Cái sạn thận thì bởi vì cái sạn thận thì nó nằm ở trong cái đường ống, cái sạn thận thì nó nằm ở trong cái đường ống. Thì như vậy trong cái đường ống này á, thì nó có rất nhiều cái đường rất là nhỏ, và bởi vì nó chảy liên tục, thành ra khi nào mà cái sạn mà nó bắt đầu nó tụ lại thì nó sẽ tạo nên một cái áp lực, thì nó sẽ đau. Thành ra khi mà chúng ta thấy cái sạn thận cho dù nó nhỏ nhưng mà nó vẫn tạo cái đau, đó là cái nhất. Cái thứ hai á là bởi vì cái sạn thận nó nằm trong cái môi trường nước, chứ nó không nằm trong môi trường dầu, nó nằm trong môi trường nước, thành ra khi mà nó tan ra đó, khi mà nó tan ra thì nó chảy theo các cái đường ống này, và các cái đường ống này nó cũng là đường ống nước, thành ra cái sự va chạm của nó không có được lubricate, nó không có được bôi trơn, nó không được bao bọc, thành ra nó dễ bị cọ sát, nó dễ bị chảy xước, nó dễ bị chảy máu. Tức là nó sẽ làm tổn thương cái niêm mạc đường ống, thành ra chúng ta cảm thấy đau hơn. Cái điểm thứ ba nữa là chúng ta biết rằng cái thận của mình thì nó sẽ nằm gần cái cột sống, và như vậy thì cái hệ thống đường thần kinh của nó gần cái hệ thống đường thần kinh trung ương, tức là nó rất là nhạy. Đó, so với cái đường ở trong đường tiêu hóa ở trong gan mà thì nó nằm xa hơn cái hệ thống hệ thần kinh, thành ra cái cảm giác đau của nó sẽ ít hơn là cái vị thận. Và nhiều hay ít thì nó không đáng kể, chỉ có cái là nó bị vỡ ra. Có những người bị những cái rất là lớn, rất là nhiều, nhưng mà nó nằm thắt lại thì nó không sao hết. Nhưng mà khi nó vỡ ra là thứ nhất, cái thứ hai là khi nó bị tắc nghẽn. Thành ra có người bị chỉ có một hay hai viên thôi, nhưng mà khi nó tắt, khi nó trôi rồi nó tắt kẽ thì nó sẽ gây đau. Còn có nhiều người rất nhiều hay rất lớn nhưng nó in đâu này thì nó không có gì cả, nó chỉ làm cho rối loạn tiêu hóa, bởi vì nó sẽ không đủ chỗ để nó lưu trữ cái dịch mật. Thành ra như vậy nó sẽ không sản xuất được nhiều về quá trình tiêu hóa, nó thay đổi. Hay là chẳng hạn như mình cảm giác mình thấy nặng nề bởi vì nó, chúng ta đã biết rồi, tức là trên cái nguyên lý của bốn cái thể chất, nếu như khi nó ở thể dịch, nó ở thể trống, tức là cái túi mật nó trống rỗng thì cái dịch nó được fill up, và cái dịch đó nó có phải vào ra, tức là nó fill up, nó empty, nó fill up, nó empty, thì vậy nó lưu chuyển, thì như vậy nó không tạo nên một cái sự bế tắc, hay là nó không tạo nên một cái sự nặng nề. Nhưng mà khi mà cái dịch đó không thôi mà nó bị ứ động trở lại, là nó đã tạo ra một cảm giác nặng nề rồi, thấy không? Và chúng ta cũng đã học cái nguyên lý rồi, khi mà nó càng bị tù túng bao nhiêu, khi nó chậm lụt bao nhiêu thì không chống thì chày nó sẽ rớt xuống cái tầm thấp hơn, thế là nó sẽ kết sạc kết tủa, và khi nó đặt lại, khi nó cứng lại thì ngay lập tức cái lực hấp dẫn của trái đất nó sẽ tác động lên mạnh hơn, cao hơn, thành ra nó càng làm cho mình cảm thấy nặng nề hơn. Rồi, khoan, cho cô Linh, trước cái đã cô Linh.
Chúng thầy, thầy cho con hỏi. Theo lời chị Thùy Dương nói như vậy thì mình không có điều kiện để mà xây củ, thì mình có thể làm chia không thì cũng được.
Thì cái này là hình như là cái lần đầu tiên thì chúng tôi đã nói với đại chúng rồi, tức là những cái khóa đầu tiên ngay cả bên Pháp là những cái khóa đầu 2010, 2011 là chúng tôi cho uống không có nước chia nữa, chỉ có nước lọc thôi, chỉ có nước trắng với muối, nhiều lắm là có chanh tí xíu thôi.
Có hai người làm thôi nha thầy, mình với Liên
làm hết. Có Hải và Phổ không ạ?
Có Bình nữa.
Thì Bình với Liên thôi.
Còn là như vậy có Hải và Tử không?
Không có gì cả, tại cái này là cách đây 10-20 mấy năm là thầy đã ứng dụng cái này và hướng dẫn cho quý thầy ở thường chiếu ở các tu viện. Thì ngày xưa ở trong tu viện thì quý thầy biết rằng thức ăn thức uống rất là khó khăn và bệnh tật cũng nhiều, thành ra cái phương pháp này hầu như là trị bá bệnh. Tại vì sao? Thì chúng ta đã hiểu trên cái nguyên tắc của vũ trụ là gì. Ông bà mình thường nói là thông thì bất thông, và thông thì bất thông. Thành ra khi mà mình bị nó bị bế tắc thì nó sẽ tạo nên rất là nhiều cái bệnh lý, thành ra cái phương cách giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc ở đây là phương pháp căn bản trước hết, để làm sao giải tỏa hết tất cả những cái bế tắc thì phương pháp giải bệnh, thì đó là cái phương pháp trị bệnh đơn giản nhất, hiệu quả nhất, nhưng mà tổng quát nhất trong nhà chùa. Thành những cái khóa đầu tiên ngày xưa cách đây 20 mấy năm là toàn bộ là chỉ bằng nước lọc, cái muối, cái chanh thì cũng chẳng có đường nữa, chanh cũng không có nữa. Đó, thành ra chỉ được một vài trái chanh mà thôi, chủ yếu là bằng nước, là nước lọc, ít muối. Không phải là không cần thiết, tức là dĩ nhiên là cái này thì mình trong cái củ này á, tức là mình nói là thực sự cái củ này là sau này thì chúng tôi mới thêm là tại vì sao, là tại vì đại đa số bây giờ mình bị là bị những cái bệnh nan y. Nhưng bị những cái bệnh nan y nó tích lũy mà mình chưa phát hiện được, cho tới những người phát hiện, thì cái công thức này chúng tôi sử dụng đầu tiên hết là cho những người bệnh nhân bị ung thư. Rồi từ đó thì chúng tôi bắt đầu nới rộng nó ra là cho những người bệnh nan y. Thành ra cái công thức này thì chúng ta có rất nhiều cái lợi lạc, nhưng mà mình một lần nữa mình nói là tùy theo cái điều kiện, chúng ta phải hiểu được. Lấy ví dụ như bây giờ quý vị nói là quý vị uống một cái thuốc là nó có thể trị, bảo đảm 95% nó trị hết bệnh. Nhưng mà bây giờ nó đắt tiền quá, mình không có tiền để mình mua, thì như vậy mình không uống thuốc, thì như vậy bệnh mình không hết. Thì bây giờ mình có một cái thuốc khác, nó chỉ có 50% hay 70% thôi, nhưng mà nó miễn phí. Thì bây giờ mình chịu uống cái thuốc chỉ giảm được 50-70% miễn phí, hay là mình chờ phải có tiền thiệt nhiều để mình mua cái thuốc 95%, thấy không? Thì đó mình phải hiểu như vậy. Thành ra ở đây cũng vậy, tức là nếu như mình có điều kiện thì tốt. Nếu như mình không có điều kiện thì mình sử dụng cái phương pháp kia thì nó vẫn có cái hiệu quả, nó giúp mình được một cái phần nào đó rất nhiều, rồi từ đó thì mình mới bắt đầu mình sử dụng các cái phương pháp khác, hay là từ đó là nếu mình có cái nhân duyên, mình có cái điều kiện thì mình sẽ sử dụng những cái phương pháp cao cấp hơn.
Rồi qua hôm qua thì nó có thấy mẹ ốm một người khác, mà cái ông này á thì bữa nay ông dẫn vợ ông đi nữa, rồi ông thì tánh hơi khó lắm, mà ông nói tao thấy mày á ốm, mỗi khi tao thấy mày ít nhất là hơn 10 thao, sau giờ mày mất chứng hơn 10 thao rồi, mà mặt mày lại hồng hào hơn á. Tao nhất thì tao đi Ấn Độ đó, thầy của tao dẫn tụi tao đi với thầy tao. Điều thứ nhất ốm là tại vì tao được thanh lọc, mà thầy thanh lọc cho dạy tụi tao thanh lọc đó là dẫn tụi tao đi Ấn Độ về á. Nó ôm thanh lọc là sao, rồi bà vợ mới nói ơ hàng chị mày ốm, rồi ông chồng nói nó ốm tập tinh mày làm sao để ốm, thế con nói
đừng đó.
Dạ, mày phải nhịn, nó phải nhịn tới 7 ngày lần đó. Nhưng mà con nói, nhưng mà được uống rau củ. Thì ngay lập tức lúc đó đó, con không có nghĩ tới là thanh lọc sạn, mà con chỉ nghĩ tới, thầy biết mấy người Mỹ mà sao một cái Christmas này họ lên như vậy, mỗi một người á, rồi cái hai vợ chồng với 3-4 người bạn xung quanh quay lại hỏi con thôi, con mới nói, con mới nói giỡn, con mới nói muốn tôi nói cái ingredient của những cái thứ mà thầy tôi dạy từ tôi thanh lọc á, không ăn mà uống thôi đó, thì đưa cho tôi 100 đi. Ông không mong mốt tiền ra mốt cho tôi đưa 200. Thôi giỡn vậy chứ tôi không có muốn đâu, nếu mày muốn thiệt tình thì tao nói cho của dành đó. Cảm nói trời ơi cái thứ đó là thứ tao ghét nhất cái này á. Cái con này còn nữa, carrot, củ cây đỏ, rồi củ celery, rồi củ cải trắng đen á, mà nếu không có củ cải trắng đen thì củ cải trắng cũng được. Cái bà vợ nói trời ơi ông tưởng ông uống được không, không uống được rượu mà nhau, rồi không uống gì hết, nó nói vậy là phải uống nước nó không đó. Cái con nói ừ thì thầy tao dạy vậy đó, nhưng mà còn thêm một cái ingredient nữa, tao không có nói bây, nếu mà tụi bay muốn tụi bay thử được một tuần lễ vậy đi, rồi một tháng sau một tuần lễ đó, một tháng sau đó mày gọi tao, mày nói tao, hoặc mày nói tao thêm này ingredient, chứ bây giờ không có nói. Nếu mà mày nhịn được mày uống cái thứ đó gì, cái bà vợ ngó ông chồng ngó bà vợ, ông chồng nói ai tao không tin được chứ nó tao tin được, tao theo dõi nó mỗi ngày nó vô đây với mày. Rồi con mới đi về rồi bà vợ chạy ra nó, mày nói là sau lần nữa tao viết xuống. Con nói thì tập như vậy đi, nếu mà mày làm được một tuần lễ thì thưa thầy con nói như vậy có sai không, tại vì con không làm đúng nhá như thầy hướng dẫn.
Thì đâu có sao đâu. Dạ. Thì thật ra thì tất cả những cái đó thì cho người ta uống liền được như vậy thì nó dễ cho người ta. Chứ còn đối với người Tây Phương á, đối người Tây Phương thì người ta có sử dụng cái phương pháp này rất là nhiều. Chỉ có cái là người ta bị kẹt, tức là thật ra mình ra ngoài tiệm á, cái này ra ngoài tiệm mà tham ăn si á, thì hay là vô cái Whole Food Store thì nó có những cái packet, nó có những cái packet rõ ràng là mỗi ngày uống cái gì, tức là ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba. Và trên mạng cũng vậy, trên mạng nó có đầy dẫy, nó có rất nhiều. Nhưng mà như hôm trước mình đã nói rồi, cái thiếu sót của người ta là tại vì người ta không có hiểu được cái nguyên lý các cái tầng năng lượng và các loại thức ăn, thành ra người ta bị kẹt. Thành ra đó cái giới hạn đầu tiên hết, khi người ta nghĩ là người ta không đưa thức ăn vào tức là người ta sẽ không có cái năng lượng và người ta sẽ mệt, sẽ xỉu cái này kia vân vân. Chính cái bị kẹt vào cái tầng năng lượng thứ nhất như vậy đó, thành ra người ta sẽ không đi được lên những cái tầng bên trên. Đó là cái giới hạn đầu tiên hết. Và cũng chính vì cái kẹt ở cái tầng đó nha, chính vì kẹt ở cái tầng đó thì chúng ta mới thấy rằng tất cả những cái phần thô, tức là mình chưa nói những cái sỏi cái sàn, chỉ nói tới cái cân nặng của người ta, tức là cơ bắp chất béo, chất mỡ thôi. Nó sẽ không thể nào nó chuyển hóa lên được hết, thì làm sao ta giảm cân. Chính ngay cái chất của người ta về cái kẹt chúng ta, thành ra nó bị kẹt ở cái tầng thấp nhất này rồi. Đó, thì đó là cái giới hạn thứ nhất. Sau khi người ta vượt qua được cái giới hạn đó rồi, để người ta bắt đầu đi vào thực tập, thì giả sử như nếu người ta vì cái mục đích giảm cân, vì mục đích cho nó đẹp gì đó, thì người ta bắt đầu tự chấp nhận người ta uống hết những cái đó, thì rõ ràng là nếu người ta thực hiện nó không ăn, tức là người ta đã không đưa vào cái chất cứng, ta hạn chế nước để người ta uống những cái chất thải ra, thì chắc chắn là nó sẽ đi lên, chắc chắn nó sẽ đi lên để nó giảm được, nó giảm được hết tất cả những cái này. Nhưng mà cái sai lầm kế tiếp là gì? Cái sai lầm kế tiếp là chính thì người ta không hiểu được tất cả những cái quy luật này. Người ta không hiểu được cái chuyển hóa từ cái phần thân lên cái phần tâm của mình. Thành ra sau khi mà người ta xuống bao nhiêu thì người ta lại lên nhiều bấy nhiêu, và khi lên nhiều hơn. Hầu hết tất cả những cái chương trình weight loss ở Mỹ là nói riêng, ở châu Âu cũng vậy, tức là nó bị fail lại chỗ đó. Và điều này không phải chỉ xảy ra ở ngoài, ngay cả chúng ta nói quý vị đó, tức là ngay cả ở trong các tu viện, ngay cả ở trong các tu viện, quý thầy quý cô cũng bị như vậy. Và đặc biệt đây là nói nhỏ cho quý vị biết, tức là cũng trở lại là gì, tức là kinh nghiệm của chúng ta đi qua rất là nhiều, rất là lâu năm, tức là ngày xưa thì thành công nhưng mà ngày nay thì nó không thành công được lắm, trừ phi là những người nào có bệnh nặng. Tại sao? Tại cũng vậy, tức là chẳng hạn như tất cả những cái này đều là những cái trong kinh điển Đức Phật dạy, bốn loại thức ăn, cách thức ăn, rồi kể cả là cái sự chuyển hóa tâm thức của mình, chuyển hóa tất cả những này kia, thì hầu như không nhiều thì ít, tất cả quý vị đã đều đã được học qua hết. Và cũng chính vì nghĩ rằng mình đã biết hết những cái đó rồi, thành ra mình sẽ không có cái sự thực tập. Mình nghĩ là mình biết rồi nhưng mà không có sự thực tập. Rồi không có cái sự thực tập thì sẽ không có được cái niềm tin. Thành ra bây giờ khi mà nói như vậy thì mình sẽ không có thực hiện được rốt ráo. Không có thực hiện được rốt ráo. Thành ra ở bên ngoài đi 7 ngày thì dễ dàng, nhưng mà trong tu viện có khi 3 ngày à. 3 ngày là không vượt qua được 3 ngày. Chỉ trừ phi những người nào bệnh nặng đó, hay là đó, hay là những người nào mà có những cái người thân, có những người đệ tử thân tín mà đã làm thành công rồi, thì lúc đó người ta mới thử bản thân. Khi mà thử vượt qua được đó rồi, 3 ngày, 7 ngày, thì lúc đó người ta mới thấy được. Hay là những người nào quyết tâm để mà đi vào phát triển cái phần tâm thức, để mà đi vào nhập thất, đi vào nhập thất, thì lúc đó người ta mới thấy cái giá trị của nó. Là tại vì quý vị, những người nào đã thực hiện thì mình biết là rõ rồi. Tức là khi mình thực tập cái này đúng, thì bắt đầu từ ngày thứ tư, ngày thứ năm trở đi, cái người mình nó nhẹ bâng. Cái thứ hai nữa là mình rất là tỉnh. Tỉnh một cách rất là tỉnh táo mà không thấy mệt mỏi gì cả. Thì như vậy nó mới làm cho cái tỉnh giác của mình nó cao độ. Và cái điểm thứ ba nó rất là quan trọng. Mà đặc biệt là những người nào tu thiền, thì mình sẽ thấy là cái duration của mình, cái sự chịu đựng của mình, cái thời gian của mình nó gia tăng cực kỳ nhanh. Tức là bình thường mình ngồi thiền khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ là mình thấy đau, khoảng chừng 1 tiếng 15 đau rồi. Mà một ngày mình ngồi giỏi lắm là chừng 3 thời. Nhưng mà khi mình thực tập cái này thì một tuần lễ cho tới 2 tuần, thì mình đang nhảy từ 1 tiếng 45 một ngày 3 thời, quý vị có thể nhảy lên 2 tiếng tới 3 tiếng và một ngày 4 thời. Nó nên gia tăng rất là nhanh, Thì tại sao như vậy? Thì chúng ta hiểu nó rất là khoa học, nó dễ dàng, là tại vì tất cả mọi cái bế tắc nó được khai thông, thì cái sự lưu chuyển của nó sẽ nhanh hơn, nó sẽ nhẹ hơn. Thấy không? Thì như vậy nó làm cho về phần vật lý của mình đó, thì nó không còn cái sự nặng nề, nó không còn sự bế tắc nữa, thành ra nó sẽ không còn thấy đau nữa, chứ không có gì cả. Về phần sinh lý cũng vậy, tức là nó đã được ổn định, nó được khai thông rồi. Và như vậy thì cứ như vậy nó đi lên, thì về phần tâm lý của mình, tức là bây giờ nó không còn cái sự dao động nữa, nó đã qua cái sự cân bằng, thành ra mình dễ đi vào cái định hơn. chưa có gì cả. Thành ra chính vì vậy, nếu những người nào mà thực tập cái này đúng đắn thì sẽ thấy rằng đây là cái giai đoạn quan trọng để đi vào cái con đường phát triển cái trí tuệ và cái tâm linh của mình. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy sau khi mình đã làm sạch cái thân của mình, tức là cái bình chứa của mình nó sạch rồi, nó trống rồi, thì trước hết nó có trống thì nó mới chứa được. Theo cái nguyên tắc đó, lý do tại sao trong nhà Phật nó là buông tất cả để được tất cả. Mình không muốn đổ cái này ra thì không cách nào mình lấy cái mới vào được, phải không? Mình càng bỏ ra nhiều bao nhiêu mình sẽ càng lấy cái mới vào nhiều bấy nhiêu. Cái thứ hai là cái này nó càng sạch thì mình chứa cái gì mới vô nó mới được giữ cái sạch. Còn nếu như cái này nó còn nhơ bẩn thì mình đưa một cái chất liệu vào khác, không sớm thì muộn nó sẽ bị cái chất, cái màu, cái mùi trong này nó đi ra, nó làm ô nhiễm. Thành ra đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái phương pháp này nó được thực tập ngay cả những người đã thực tập đó nhưng mà không biết nguyên lý, thành ra cuối cùng nó sẽ không kéo dài được. Thì quý vị thấy những cái người tu đối với bên Nam truyền Phật giáo á, thì đặc biệt là Nam truyền Phật giáo người ta không có ăn buổi chiều rồi, thấy không? Nhưng mà những cái người nào muốn đi vào những cái chương trình là tu tập phát triển cái tuệ giác sâu á, thì thường cái giai đoạn đầu chúng ta cũng phải đi vào tối thiểu là 3 tuần lễ cho tới 1 tháng là người ta hoàn toàn không ăn nữa, chứ không phải là nó chỉ, tức là bình thường ta chỉ ăn một ngày một buổi thôi nha. Thì các cái trường phái của gọi là Forest Monk á, tức là những người tu ở trong rừng của Thái hay là của Miến, thì người ta đều phải áp dụng này hết cả. Thành ra khi mà chúng ta hiểu được cái nguyên lý này thì chúng ta có thể vận dụng nó ngay cái đời sống bây giờ cho đến cái đời sống tuệ giác của mình, cho đến cái đời sống tâm linh của mình. Đó thì đó là lý do tại sao mà chúng ta phải hiểu được cái tiến trình của nó, cái tiến trình của nó, và chúng ta thực tập đúng đắn thì nó mới có cái hiệu quả. Còn không thì ngay lập tức tất cả những cái quy luật tự nhiên này nó luôn luôn tác động vào, nó luôn luôn tác động. Thành ra cái mà ở đây chúng ta đa số ở trong thế gian nó bị fail là bởi vì không có hiểu quy luật đó. Thì cái này nó cũng tốt. Thật ra nếu những người nào đi Ấn Độ mà đi du lịch hay là những người nào đi lượm rác thì về sẽ gặp rác. Còn nếu người nào mà đi tới đó để mà cảm nhận, để mà lưu giữ, để mà phát triển thì sẽ cảm nhận được. Và cái điều này trong kinh Đức Phật đã dạy rồi, rõ ràng là quý vị thấy trong kinh Niết Bàn Đức Phật nói gì, tức là những ai trong đời chỉ được một lần quy hướng về một trong bốn cái nơi đó thôi, thấy không? Thì cho dù thân hoại mạng chung sẽ được thân là thiền thú thiên giới. Tức là tại vì sao như vậy? Là tại vì nó rõ ràng là chính vì cái năng lượng an lành như vậy, năng lượng an lành, và nếu thực sự mình phải quy hướng về đó, mình phải quy hướng về đó, thì trở lại một lần nữa, khi mình quy hướng về đó là theo cái nguyên tắc gì? Thứ nhất, đó là nguyên tắc căn bản luật hấp dẫn thôi, chả gì cả. Thành ra khi mình được một cái năng lượng an lành như vậy, và chúng ta thấy cái điều này nó cũng chứng minh rất là rõ, không phải bản thân một mình, không phải mình là cái người có cái gốc là Phật tử. Dĩ nhiên mình không phải là một người Phật tử thuần thành, cho dù một người Phật tử danh nghĩa đi, mình chưa có thực tập nhiều, nhưng mà ít nhất là trong cái dòng máu của mình, trong cái truyền thống của mình là Phật giáo, mình quy hướng về đó. Còn chúng ta nếu mà quý vị về bên đó, quý vị sẽ nhìn thấy có rất nhiều tôn giáo khác nhau, và có rất nhiều sắc dân khác nhau. Có những người Tây Phương, người ta hoàn toàn không có cái niềm tin gì về tín ngưỡng cả, nhưng mà khi người ta đến đó, tự nhiên là người ta có một cái sự chiêu cảm, có một cái sự cuốn hút vào, người ta thực tập, và từ đó người ta tiếp tục người ta thực tập. Và tại sao? Là tại vì nó có được một cái năng lượng, nó có một cái sự chuyển hóa, và cứ thế người ta càng thực tập nhiều bao nhiêu thì người ta càng được lợi lạc nhiều bấy nhiêu, và cái sự chuyển hóa nó nhiều bấy nhiêu. Thành ra người ta không có cần phải là cải đạo, và cái mục đích của Đức Phật cũng không có muốn cải đạo ai cả. Mục đích của Đức Phật cũng không có muốn ai xưng danh của Ngài hay là ai tôn thờ Ngài cả, Ngài chỉ muốn làm sao tất cả mọi người được ứng dụng, được thực tập để làm sao để được cái lời lạc. Và thực tế mà nói là trở lại một lần nữa, tức là gì? Đức Phật đã nắm rất là vững những cái nguyên lý vận hành của vũ trụ. Và tầng thấp nhất nói về địa chất học, nói về địa chất học thì đó là cái trung tâm năng lượng của vũ trụ. Thành ra từ đó nó mới bắt đầu nó phát triển lên là gì? Chúng ta thấy rằng đối với dân chủ học, đối với ngôn ngữ học vân vân, người ta đều công nhận ở đó là cái nơi mà tất cả những cái nguồn gốc của tất cả các chủng tộc được phát sinh, tất cả các nền văn hóa đều phát sinh từ đó, phải không? Thành ra chúng ta thấy trở lại nó cũng trên cái nguyên lý của các tầng năng lượng này, từ thô cho tới tế, tức là về địa chất, về vật lý thì đó là cái trung tâm, chính vì nó là cái trung tâm năng lượng của vũ trụ. Thành ra từ đó mới sản sinh ra những cái chủng tộc, nó mới sản sinh ra những cái nền văn hóa. Và đó chúng ta thấy rằng hầu hết tất cả những tôn giáo lớn của thế giới cũng xuất thân từ đó hay là được phát triển qua đó. Đó, thành ra đó là một điều rất thật, chứ không có gì cả. Thì cái này thầy bổ sung thêm một tí xíu nữa, tức là uống chanh đúng, nhưng mà phải uống lúc bụng đói nha. Uống lúc bụng đói tức là nhiều hơn. Nhiều khi mình lại sợ, mình lại sợ bụng đói nó xót, mình uống lúc bụng no, uống lúc bụng no nó lại phản tác dụng. Tại vì chỉ khi bụng đói thì nó mới có cái phản ứng, tức là nó chuyển, nó hấp thụ nhanh và nó chuyển hóa thành ra alkaline. Còn nếu như bụng mình đang no thì nó vào nó sẽ bị delay, thì lúc đó nó acid, nó nằm trong môi trường acid thì nó sẽ cộng hưởng, nó sẽ làm gia tăng cái độ acid trong bao tử mình lên đó. Thành ra cũng chính vì lý do đó tại sao mà chúng ta ăn hết tất cả các loại trái cây, cho dù ngọt cho dù chua, chúng ta đều phải sử dụng lúc bụng đói, là lý do như vậy nha. Đó, thì chỉ khi nào chúng ta ăn lúc bụng đói thì nó hấp thụ rất là nhanh, thì lúc đó nó mới chuyển thành cái alkaline. Rồi thì còn
em không hỏi một chút xíu. Nhưng cái vụ uống nước chanh đó, thì nếu mà buổi sáng mình ngủ dậy mình uống nước chanh thầy, là mình uống hết một hơi luôn hay là mình uống từ từ, vừa uống vừa nhai giống như thầy dạy?
Uống luôn một lèo.
Dạ. Tại sao phải uống một lèo này?
Tại vì khi mà mình uống mà mình nhai với cái mục đích khác ha, tức là khi mình uống mình nhai á là để cho mình kích thích cái tuyến nước bọt của mình, mình kích thích cái đường ruột của mình, thì lúc đó thì mình cần nhai. Và thường như vậy á thì mình phải làm nó có giờ, tức là chẳng hạn như vào những cái buổi mà gọi là những cái thời mà để mình đưa thức ăn vào để nó tiêu hóa, nó kích thích toàn bộ cái nhu động ruột của mình nói riêng, toàn bộ đường ống nói chung nha. Tức là chúng ta thấy cái này là một cái mà nhiều người, ngay cả bên lĩnh vực y học hiện đại vẫn chưa thấy được cái này. Thành ra chúng ta thấy cái đó là cái thiếu sót. Tức là khi mình còn bị lệ thuộc, chúng ta, cái này mình đã có nói trong cái đợt trước rồi. Tức là khi mà mình còn lệ thuộc vào cái đoạn thực, khi mình vẫn còn lệ thuộc vào cái đoạn thực, thì nó là cái căn bản nhất trong cái nguồn năng lượng của mình. Mà cái đoạn thực thì chúng ta biết rồi, cái đoạn thực thì nó bắt nguồn ở đâu? Cái đoạn thực nó sẽ bắt đầu ở đường miệng. Đó, thành ra nó khi mà một cái tác động nào, một cái thức ăn, thức uống gì vào, thì từ đây nó tiếp nhận và nó tạo ra cái signal, tức là nó sẽ control toàn bộ cái hệ thống đường ống của mình. Và cái hệ thống đường ống đó, nó không phải chỉ là hệ thống của cái đường tiêu hóa không thôi, không phải của đường bài tiết không thôi, mà từ cái hệ thống tiêu hóa bài tiết này nó sẽ dính liền ngay lập tức cho tới cái hệ tuần hoàn của mình. Nó sẽ dính liền ngay tới cái hệ tuần hoàn của mình, tức là cái hệ thống mạch máu. Và từ cái hệ thống tuần hoàn này cũng là dính vào hệ thống thần kinh. Thành ra những người nào mà chúng ta thấy, những người nào mà ăn chậm nhai kỹ, thì những người đó hoàn toàn hầu như không có bệnh, bệnh kể cả về phần vật lý và về phần tâm lý. Cái người đó ít khi nào mà bực bội nóng nảy hay là bị căng thẳng, bị trầm cảm, chứ đừng có nói là bị táo bón hay là bị đau ruột này kia đó. Thành ra khi mà mình nhai là mình nhai trong những cái giờ đó. Còn bây giờ cái mục đích buổi sáng sớm là gì? Tức là qua một đêm của mình á, nó đang bị khô, nó đang bị thiếu nước, thì như vậy mình cần phải flush nó ra. Nếu mình phải flush nó ra thì như vậy thì mình uống một lèo cho nó nhanh, chứ mình không cần uống chậm từ từ, cái nhai từ từ.
Thầy, như vậy sáng sớm uống mà nước chanh là nó có nên uống với đường, uống với mật ong hay là uống không, cái nào tốt hơn?
Nếu mà uống không thì tốt hơn, tức là uống nước không, nước chanh ấm cho một tí xíu muối. Cho tí xíu muối.
Còn một câu hỏi này được không thầy? Câu hỏi về quy luật hấp dẫn mà hồi sáng thầy có dạy đó. Thì nói nhiều về cái đoạn thực, nhưng mà con muốn hỏi về cái xúc thực. Ví dụ như là trường hợp mà những người mà mình, ví dụ như mình coi TV, mình lên internet ban đêm, hay là mình tắm ban đêm, hay là con nhớ có một lần thầy nói là buổi sáng đó, khi mình thức dậy là khoảng chừng 4 giờ mấy là mình thức dậy, mình ngồi dậy thì con nhớ, nhưng mà con không nhớ rõ là thầy nói là tại vì lúc đó mình còn nằm ngửa thì khi nhân tới lúc tinh khiết của mình, cho nên mình phải ngồi dậy để mình ngồi thiền. Thì thầy có thể nói lại cái đó rõ hơn chút xíu được không thầy?
Cái thật ra thì cái lực hấp dẫn này nó hoạt động hay là nó vận hành liên tục nha. Cái lực hấp dẫn này nó vận hành liên tục thì nó không có ngưng nghỉ bất cứ lúc nào hết, và dĩ nhiên nó cũng tác động trên hết tất cả nha. Nó tác động lên hết tất cả các cái tầng của mình, chứ không phải chỉ có cái phần thô không thôi. Tức là chúng ta thấy sáng nay mình nói là gì, là tại vì cái phần thô thiệt nhất mà mình vẫn chưa nhận được, thành ra chúng ta mới nhắc lại đấy. Chúng ta mình cứ nghĩ ở những cái gì cao siêu hay là những gì lý thuyết thôi, thành ra đó là lý do tại sao mình muốn bring it down to the ground là vậy. Tức là những cái thô thiệt nhất, những cái hiện thực nhất, làm sao mình phải thấy được nó. Chứ còn thật ra, tức là chẳng hạn như quý vị trong cái môi trường bây giờ của mình, thức ăn, thức uống là những cái thô nhất, phải không? Rồi kế đến nữa là chẳng hạn như cái sự giao tiếp với bạn bè, với những người xung quanh, phải không? Kể cả cái người đó, nếu mà mình chưa cảm nhận được cái tầm năng lượng của người ta đi, nhưng mà cái cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói, cách hành xử của người ta, mình cũng sẽ bị quen, phải không? Rồi tới cái môi trường cũng vậy. Tới cái môi trường, nếu như mình ở trong cái môi trường mà nó ô nhiễm thì cũng vậy, mình sẽ bị nhiễm. Đó. Rồi tới cái tầng cao hơn, tức là chẳng hạn như trở lại là gì, phim ảnh, sách báo, đó. Tất cả những cái về ảnh hưởng qua cái phần tư tưởng, cái phần tâm lý của mình, thì tất cả những cái đó nó đều ảnh hưởng trên cái nguyên lý đó hết cả. Kể cả một cái vô hình nhất, cái vô hình nhất tức là mình nói là những cái sóng điện từ trường. Cũng vậy, tức là mình ở trong một cái nơi với cái tần số nó dày đặc, cái mật độ nó dày đặc, cái tần số nó gia tăng, nó khác với mình ở cái miền đồng quê. Thành ra cũng cái sóng đó nó vẫn di chuyển dày dẫy trong vũ trụ, nhưng mà mình ở trong đô thị, mà nếu mình ở cái vùng đô thị mà không có nhà cao tầng, nó khác ở cái vùng có nhà cao tầng. Tại vì khi cái nhà cao tầng thì nó sẽ bị cảm nhiều hơn và nó sẽ phản hồi nhiều hơn, trong khi cũng cái làn sóng dày đặc như nó di chuyển trong không gian là những cái vùng nhà quê, những cái vùng mà nó thưa thớt thì nó tắm bị ảnh hưởng nhiều đó. Thành ra kể cả tới cái phần đó nó vẫn ảnh hưởng trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn, chứ không phải là trên cái phần thực phẩm không thôi. Và trở lại cái câu hỏi của chị á, là cái này là một cái cũng rất là quan trọng mà mình nói là mình phải nhắc đi nhắc lại hoài, nhưng mà vì mình không có thời gian ở đây thì chúng tôi chưa có nhắc. Thì cái chu kỳ sinh học này thì nó rất là quan trọng, và cái này cũng là chính vì cái là mình bị sai lầm rất là nhiều. Ngày nay thì hầu như trên 60-70% mình đã vi phạm cái quy luật này. Thì chúng ta biết rằng cái buổi sáng cái giờ này là cái giờ 3 giờ đến 5 giờ là cái giờ của phế, của phổi, cái giờ của phổi. Thì cái giờ này á, nếu như theo như trong nhà Phật của mình đó, thì mình thường dùng cái trung đạo, phải không? Thì thường mình thường dùng cái trung đạo, tức là cái 4 giờ là giờ trung đạo. Tức là khi mà mình không dậy ở cái giờ này á, thì chúng ta biết rằng chẳng hạn như khi mà mình nằm, phải không? Ban đêm khi mà mình nằm thì nó cùng một cái level hết, kể cả chất lỏng và kể cả chất khí, tức là tất cả máu, huyết, dịch của mình, chất thải của mình, nó đều nằm cùng một cái level hết. Và tất cả những cái khí độc do quá trình chuyển hóa trong cơ thể mình, từ cái khí carbonic cho tới những cái khí độc amoniac, cho tới những cái khí độc ở trong đường ruột của mình, nó vẫn bằng ngang cái level của não bộ của mình, tức là nó không có sự khác biệt. Thành ra nó mới tạo nên một cái sự cái phản ứng, nó làm cho mình bị cái tâm trí của mình nó mờ đi. Nó giống như khi mình đi vào một cái vùng mà mình bị khí oxy carbonic nhiều quá thôi, là tự nhiên mình sẽ cảm thấy là cái tâm trí của mình nó mờ. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà mình ngủ ở cái giờ này thì cái mức độ này khi mình nằm ngang như vậy thì nó tạo nên những cái mờ. Chưa kể nữa là mình càng sử dụng chất đạm nhiều bao nhiêu thì những cái chất khí độc trong đường ruột của mình càng sản sinh nhiều bao nhiêu thì nó sẽ làm tổn hại cái hệ thần kinh mình. Nó lại làm cho mình bị mờ nhiều hơn, bị đau nhức nhiều hơn nữa. Thành ra khi mà buổi sáng mà mình không ngồi dậy, khi buổi sáng mà mình không ngồi dậy ở cái giờ này á, thì như vậy tất cả các cái mức độ này nó cứ còn duy trì ở cái tầng ngang hết. Khi mà mình chỉ cần ngồi dậy, khi mà mình chỉ cần ngồi dậy một cái, thì chỉ cần là mình ngồi dậy thì chúng ta sẽ thấy rằng ngay lập tức là mình sẽ đau. Khi mình ngồi dậy thì trước hết là mình thay đổi được cái vị trí. Thì khi mình thay đổi cái vị trí, cho dù mình đứng hay mình ngồi, nhưng mình ngồi thì nó sẽ tốt hơn, tức là nó sẽ nằm ở cái vị trí vertical. Thì khi mà nó nằm ở cái vị trí vertical thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi cái nó sẽ được phân định theo cái nguyên lý của luật hấp dẫn, tức là cái nào nặng, cái nào thô thì nó sẽ lắng xuống dưới, cái nào nhẹ thì nó sẽ đi lên trên. Thì như vậy tất cả những cái cạnh bã thô nó sẽ từ từ theo cái chuyển động của nhu động ruột và nó đi xuống dưới cái phần trực tràng và cái phần gần trực tràng xích môi, cái phần hậu môn của mình, để nó làm phân nó tống ra ngoài. Tương tự như vậy, tất cả những cái gì trong cái thể dịch của mình, trong dòng máu của mình thì nó sẽ được đi từ từ mà nó sẽ đi xuống thận để nó ra bàng quang và nó ra nước tiểu của mình. Thì những cái nặng là mình có thể đặt và thể lỏng, nó cũng đều đi xuống hết. Thì lúc đó cái thể nhẹ của mình nó sẽ đi lên. Thì như vậy cái thể khí nó sẽ đi lên. Thì thể khí nó đi lên thì chúng ta thấy khi nó đi lên như vậy thì cái khí đó nó sẽ đi xuyên hết qua cái đường bụng của mình, qua phổi của mình, và nó sẽ thoát ra đường miệng, nó sẽ thoát ra đường mũi trước khi nó lên tới não bộ. Thì như vậy quá trình tích lũy những cái khí carbonic, những cái khí độc trong người mình nó sẽ được thoát ra. Nó sẽ được thoát ra, thì khi như vậy cái nồng độ của những cái khí mình tạm vào là những cái khí độc nó sẽ giảm thiểu. Thì như vậy chưa cần mình hít sâu thở chậm để mình tăng cái lượng oxy, thì khi mà mình giảm cái khí độc thì cái nồng độ của dưỡng khí nó sẽ gia tăng, thì mình sẽ có sự tỉnh táo hơn rồi đó. Thì đó là cái nguyên lý. Chúng ta thấy tại sao chỉ cần ngồi dậy một cái là mình đã phân định được cái nặng nhẹ, cái tốt xấu. Và cái thứ hai nữa là khi mình ngồi dậy như vậy á, thì chúng ta thấy rằng, nhất là khi mình ngồi thì mình sẽ khóa cái năng lượng ở tầng dưới, mình không làm cho nó thất thoát đi xuống tầng dưới được nữa. Và cứ thế, sau khi tất cả những cái khí độc nó thoát ra rồi thì cái thanh khí, dưỡng khí nó sẽ đi lên tới tầng trên cao nhất, tức là trên đỉnh đầu của mình, trên não bộ của mình, thì nó làm cho mình được tỉnh táo hơn. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta phải ngồi dậy. Và chúng ta thấy rằng nó vừa phân định cho mình cái tốt, cái xấu, cái nặng, cái nhẹ. Nó vừa làm cho mình không bị thất thoát cái năng lực của mình. Nó vừa làm cho mình phát triển cái trí tuệ và cái tâm linh. Còn trong khi nếu như mà mình không dậy ở cái giờ này, nếu như mình không dậy ở cái giờ này thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng ta biết rằng qua một cái quá trình mấy tiếng vào ban đêm, mình đã thư giãn, mình đã dồn hết cái chất độc rồi ha, thì không những nó đã được thư giãn, nó dồn chất độc ra để nó thải, mà nó còn là một cái quá trình tích lũy hay là xây dựng những cái nội tiết tố mới, ha, tức là những cái chất liệu mới để nó chuẩn bị cho một ngày mới. Thành ra cái giờ này là cái giờ năng lượng của mình sung mãn nhất để nó chuẩn bị cho một ngày mới. Đó là lý do tại sao mà mình thấy rằng tất cả những cái người mà bị tai biến, tất cả những người bị bệnh cao huyết áp, tất cả những người bị bệnh tiểu đường, vân vân, thì cái giờ này là thường là cái giờ nó xảy ra cái sự việc. Huyết áp cũng lên cao ở giờ này, đường cũng lên cao ở giờ này, và những người bị tai biến hay là tiền tai biến PTA cũng vậy, nó cũng xảy ra ở cái giờ này. Tức là cái giờ này là cái giờ nội tiết tố của mình đầy dẫy sung mãn nhất. Thì nếu như mà mình không biết để duy trì cái này thì chỉ có những bậc thánh thì người ta có được cái thần thông và người ta có được cái lòng từ bi và trí tuệ. Còn tất cả những cái chúng khác như chúng tôi nói, tức là chỉ có con người và con vật mới không có cái ngũ thông thôi. Còn mình, và khi mà mình vừa thoát ra khỏi cái thân vật lý này thì ngay lập tức mình có cái ngũ thông liền, ngay cả khi mình đi vào cái thân trung ấm mình có ngũ thông. Thì như vậy cái buổi sáng này là cái giờ thường giờ của chúng chư thiên, chứ không có may mắn mà nó không phải nằm của cái giờ chúng này, chứ nếu mà gặp cái chúng này là coi như mình tiêu sớm rồi, thấy không? Thành ra cái chúng này là cái chúng chư thiên, thì chư thiên nó có nhiều tầng, từ cái tầng của khởi dục cho tới khởi sắc giới cho tới khởi vô sắc giới. Thì với những cái tầng sắc giới và vô sắc giới á, thì người ta không có sử dụng cái năng lượng này, chỉ có cái khởi dục giới, tức là chúng phi nhân, nó dục giới nó sử dụng cái năng lượng thấp này, thì nó có ngũ thông và nó thấy được cái giờ này là giờ năng lượng của mình sung mãn nhất. Đó, giờ này là giờ năng lượng của mình sung mãn nhất. Thành ra bên cạnh cái phản ứng sinh lý của mình, bên cạnh cái phản ứng sinh lý của mình, bên cạnh cái tư thế nào của mình, quá trình chuyển hóa của mình đã tạo ra những cái chất khí, chất độc để làm cho cái não của mình nó mờ rồi, thì cái chúng phi nhân này nó lại càng tạo thêm một cái ảo giác cho mình nữa. Thành ra cái tâm trí của mình càng mờ hơn nữa. Để làm gì? Để lúc đó mình mới có cái trạng thái nó lân lân, nó mơ mơ, nó mờ mờ. Và giờ này là cái giờ mình thường bị những cái giấc mơ. Đối với nam giới thì mình thường là mình bị cảm giác giao hợp với xuất tinh. Đối với nữ giới thì mình thấy mọc giao xuất dịch. Thì đó là cái cách để cho cái chú phi nhân nó lấy cái tinh khí, cái dịch của mình hay là cái khí của mình. Đó. Thành ra đó là lý do tại sao mà chư Phật và chư Tổ dùng cái tiếng đài hồng chung hay là dùng cái thời khóa để đánh thức mình vào cái giờ này. Thì khi mà đánh thức của mình á, thì cái tiếng đại hồng chung đã đánh thức cả chúng hữu hình và cả chúng vô hình. Thì khi mà đánh thức chúng vô hình thì chúng vô hình nó sẽ phải rút về bên trên. Để làm gì? Để một lần nữa là nó tuân thủ cái quy luật vận hành của vũ trụ, là giờ này bắt đầu là giờ dương, phải không? Giờ dương thì như vậy cái chúng âm này nó phải trở về với cái không gian của người ta. Đó, thì như vậy nó mới tuân thủ được cái quy luật vận hành của vũ trụ, tức là giờ nào của cảnh giới đó. Thành ra nếu như mình để cho cái chúng đó mà không có, giả sử như không có cái tiếng đại hồng chung để đánh thức cái chúng này, thì nó sẽ say mê, say mê với cái cảnh giới này, thì như vậy nó sẽ bị quấy động cho bản thân cái chúng đó, và đồng thời nó cũng sẽ quấy động trần gian. Đó, thành ra cái đó để giúp, và khi mà cái tiếng đại hồng chung này đánh thức cái chúng phi nhân này, thì cái chúng phi nhân này nó sẽ bay về, và khi nó bay về thì nó tạo một cái lực hút. Thì chính cái lực hút đó, cái lực hút chân không đó, thì nó lại càng làm cho cái việc thoát khí của mình, tất cả những cái khí của mình nó sẽ được rút đi lên dễ dàng hơn, nó sẽ dễ dàng hơn, thành những cái chất độc của mình, những cái khí độc của mình nó sẽ ra nhanh hơn. Và cái năng lượng, cái khí thanh của mình sau đó nó cũng sẽ đi lên nhanh hơn. Thành ra quý vị để ý rằng quý vị ngồi thiền buổi sáng sớm, và buổi trưa và buổi chiều hoàn toàn nó khác nhau. Thấy không? Buổi sáng sớm mình dễ được cái sự an định, mình sẽ cảm thấy được cái sự rung động nó nhẹ nhàng hơn và nó thăng hoa dễ dàng hơn là buổi trưa, buổi chiều. Đó. Rồi, thì như vậy chúng ta thấy đó là giúp cho cái chú âm. Còn đối với chú dương thì một lần nữa là chúng ta thấy khi mà mình ngồi dậy thì như vậy là mình sẽ khóa lại, mình sẽ không có bị thất thoát, nha. Mình cũng không bị mất ở đường dưới, và mình lại làm cho nó được chuyển hóa lên cái tầm trên, ở trên của mình. Thành ra, cái đó là cái tuệ giác, cái lòng từ bi của chư Phật và chư Tổ giúp cho mình. Thành ra, cái chu kỳ sinh học này bây giờ mình đang bị vi phạm khá nhiều, nha. Vi phạm khá nhiều, thành ra đó là lý do tại sao mình làm nó trật đường rầy hết. Đó, làm cho nó bị tổn hại cho cả mình và cho cả những cái chúng vô hình, những cái chúng sanh khác. Mà cái bên ngày, cái buổi sáng thì nó cũng còn đỡ đi, nhưng mà cái bây giờ thì mình buổi tối là cái nguy hiểm nhất, nha. Cái buổi tối là cái nguy hiểm nhất. Thì cái buổi tối là mình đang xâm phạm lãnh thổ của chúng vô hình, nhưng mà là cái chúng tệ nhất, cái chúng mà ngang ngược nhất, sân si nhất, tham lam nhất. Thành ra mình sẽ bị ảnh hưởng theo. Trong cái từ trường đó thì mình thấy không, cái lòng tham của mình càng ngày càng gia tăng, cái sự sân si của mình càng ngày càng gia tăng, cái sự ô nhiễm của mình càng ngày càng gia tăng. Thành đó là về mặt bên ngoài, về mặt bên trong cũng vậy. Rồi chúng ta thấy khi mà mình xâm chiếm cái lãnh thổ của người ta thì mình sẽ gây nên cái oán hận, mình sẽ gây nên những cái bực bội, rồi chưa kể để vào mình gì, tức là mình sử dụng, mình ăn, mình uống, thì như vậy mình lại càng kích thích nhiều hơn, mình tập tích người ta nhiều hơn nữa, thành ra mình tạo nên rất là nhiều cái oán, cái năng lượng bất an cho mình và cho cái chúng sanh đó.
Thưa thầy, cái heart governor triple hitter là sao?
Cái này là của hệ tim mạch, còn cái là của hệ miễn dịch. Cái này là mất tiếng Việt này. Rồi.
Dạ, con hỏi nhanh nè, cái lúc mà 4 giờ thầy mình dậy xong rồi mình ngồi thiền tiếng xong mình ngủ tiếp luôn. Có nhiều người vậy này.
Đúng, là có nhiều người làm như vậy là tại sao? Là tại vì sau cái giờ đó thì ngủ rất là ngon. Nhưng mà ngủ cái giờ đó xong thì có khi ngủ luôn sáng thì cũng coi chừng. Dĩ nhiên là mình vừa hạn chế được cái này, nhưng mà sau đó thì mình lại bị cái gì? Tức là cái khí này nó vừa ra, nha. Cái khí này nó vừa ra, nhưng mà mình nên nhớ là cái này mới là phần nổi thôi, nha. Còn cái phần này, nha. Còn cái phần này, tức là nếu như lúc đó mình đi nằm trở lại thì cái này nó sẽ không được cái lực hấp dẫn của trái đất, cái lực hút của trái đất nó kéo xuống thì nó lại nằm lại trong ruột của mình.
Dạ,
còn
ví dụ mình ngủ đến 7 giờ mình đi xong rồi mình mới ngủ tiếp
nè. nếu mà giả sử như mình dậy xong rồi đi rồi ngủ tiếp, nhưng mà dậy trước 7 giờ thì cũng còn tạm được, cũng còn tạm được.
Thì con phải làm
thế
mà con thức dậy xong con lại
khi
cơm rồi con ngồi thiền, rồi con có làm đúng không hay là con làm
không
đúng, con phải ngồi thiền
trước? Không, tùy theo mùa, nhưng mà cho dù mùa nào cũng vậy trên đó, thì dĩ nhiên nếu mà mình có thể lại trước, lại trước để cho, tại vì sao? Tại vì khi mình nằm ở ban đêm đó, mà mình đang ở cái thư chế độ thư giãn thì có thể là máu huyết của mình nó chưa có thông, nó chưa có lưu chuyển, thành ra sáng ra mình ngồi á thì nó sẽ không có đi lên được. Thành ra khi mà mình thể dục người ta mình lại, tức là mình làm cho cơ bắp mình nó được hoạt động, rồi các cái thể dịch, các cái khí mình lưu chuyển, thì lúc đó khi mình ngồi lại thì mình mới dùng nó lên được, thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ không làm có hôn trầm, cái thứ hai cái năng lượng nó sẽ lên nhanh hơn và mạnh hơn. Và đặc biệt nhất là trong mùa đông thì mình càng phải làm cái này nhiều hơn, là tại vì mùa đông nó lạnh, phải làm thêm sao, làm thì nó co lại, làm thì nó chậm đi, nha. Thành ra mùa đông thì mình càng phải làm cái này nhiều hơn tí xíu nữa, mùa hè thì mình làm ít hơn.
Ai cũng đòi hỏi nhanh đó nè.
Rồi.
Cho con hỏi, nếu mà mình không
dậy
được
3 giờ
sáng thì
chỗ 4 giờ
thì mấy giờ là trẻ nhất mình có tỉnh
lại? 5 giờ. Thì đây rồi, mình đã thấy cái chu kỳ này rồi, tức là
đây là mình ăn giam, tức là ngay cái giờ mà chuẩn bị đóng cửa mình lẻn qua một cái năm giờ thì đó mình hát kéo ra, tức là cũng được. Nhưng mà khi mình vượt quá khỏi cái 5 giờ này thì mình sẽ bị mất cái phần này. Mình sẽ bị mất cái phần này. Chỉ như lúc đó mình cũng có thể. Tại sao? Tại vì mất cái giờ này á, thì mình sẽ không có ra được hết cái phần trên, thì cái phần dưới cũng sẽ không có ra được hết. Cái thứ hai nữa là mình thấy cái gì? Trên cái nguyên lý năng lượng á, trên cái nguyên lý năng lượng thì chúng ta thấy cái chất khí nó nằm ở cái tầng cao hơn chất lỏng và chất rắn. Thành ra nếu như mình giữ lại cái phân trong ruột mình nó độc, nhưng mà nó sẽ không tổn hại nhiều bằng cái chất khí. Nó sẽ không tổn hại nhiều bằng chất khí. Đó. Thành ra, và chúng ta nên nhớ khi mình càng giữ cái này lại trong người mình nhiều bao nhiêu thì nó lại sản sinh cái chất khí này nhiều bấy nhiêu. Thành ra những người bị táo bón thì mình sẽ thấy là mình sẽ sinh hơi rất là nhiều. Phải không? Sinh hơi rất là nhiều. Thành như vậy nó cứ tiếp tục nó gia tăng, tiếp tục nó gia tăng. Rồi theo cái nguyên tắc của lực hấp dẫn đồng ứng nữa thì chất khí sẽ hút chất khí. Thấy không? Khí độc sẽ hút khí độc. Thì khí độc từ trong người mình ở dưới đi lên, khí độc từ bên ngoài nó đi vào. Đó.
Rồi. Xin thầy hỏi, thầy giải thích cho tụi con rõ chút xíu nữa. Cái giờ thì nói là mình bây giờ trong cái thời đại này mình hay xâm lấn cái giờ ăn của người ta đó. Trên này nói rõ hơn chút xíu. Tại chắc hình như tụi con sao đa tầm nữa, tụi con có xâm lấn cũng thức khuya quá.
Thì thức khuya thì như ông bà mình đã dạy rồi, thức khuya thì phải dậy sớm. Mà nếu mà không dậy sớm thì đừng thức khuya. Tức là nó phải cân bằng làm sao mình tạm lấy cái này làm cái trục. Nếu như mình lấy 12 giờ tối là 12 giờ, 12 giờ tối là 12 giờ trưa làm cái trục, thì mình cứ lấy cái đó làm cái trục. Thì như vậy nếu mà mình dậy được 3 giờ sáng thì mình có thể là mình thức cho tới 10 giờ hay là 9 giờ. Còn nếu như mà mình có thể mình thức cho tới 11 giờ, mình dậy 3 giờ sáng một tí xíu cũng được. Còn ngược lại, nếu như mà mình để nó chênh lệch quá nhiều thì nó sẽ tạo nên cái sự bất quân bình trên cái quy luật này. Thành ra mình thấy rằng bây giờ nếu như mình thức khuya, mình thức cho tới 12 giờ, cho tới 1 giờ, rồi sau đó mình ngủ đến sáng, thì như vậy mình đã làm nó lệch quá nhiều rồi, nó quá lệch. Thì như vậy, chưa kể tới cái giờ âm giờ dương, chưa kể tới cái chúng sanh là tổn hại mình cả, mình đã tự làm lệch đi cái cán cân của nó rồi. Thành ra tất cả mọi cái sự chênh lệch, tất cả mọi cái sự bất bình là nó sẽ tạo nên một cái sự dao động trong con người của mình để ngay lập tức. Cái đó nó tuân thủ cái nguyên lý của luật vũ trụ, chưa có gì cả. Rồi trở lại là khi mình nói tới tất cả những loài chúng sanh khác thì nó phân định theo cái nguyên lý của lực hấp dẫn của vũ trụ luôn, tức là giờ dương, tức là nó tạo ra những năng lượng tích cực năng động. Thì những chúng sanh biểu hiện trong cái môi trường đó, trong cái thời điểm đó là những chúng sanh tích cực năng động. Tất cả những hoạt động của nó cũng vậy. Thành ra quý vị thấy cũng con người, nhưng mà con người nếu mà ban ngày thì nó sẽ năng động, nó sẽ hoạt động và nó sẽ làm những việc tốt. Ban đêm thì nó sẽ là ngược lại. Cái cây cũng vậy, phải không? Cái cây ban ngày thì nó sẽ hút hết tất cả những chất độc của mình, những cái thám khí của mình để nó chuyển hóa trở lại thành ra dưỡng khí cho mình. Nhưng mà ban đêm thì nó lại làm ngược lại, nó sẽ thải ra lại khí carbonic cho mình. Thì là thành ra mình thấy rằng cái sự phân bổ của quy luật vũ trụ cho tất cả mọi loài chúng sanh, thì nếu như mà mình xâm lấn cái này thì như vậy mình đã làm trật đi cái nguyên tắc căn bản của quy luật của vũ trụ, và mình sẽ làm xâm lấn hết cái lãnh thổ hay là cái chức năng của mỗi loài chúng sanh, thì mình sẽ bị ảnh hưởng. Đây là chưa nói là quý vị ăn uống làm gì cả, tức là mình chỉ cần thức đêm thôi là mình đã bị ảnh hưởng như vậy rồi. Huống chi là mình ăn tối, mình ăn tối quá nhiều là mình đã làm sai cái sự vận hành của con người của mình rồi. Cái giờ mình không cần nạp năng lượng thì mình lại nạp. Đó, thành ra từ đó nó làm trật đi hết cái hệ sinh lý của mình. Và từ cái sinh lý nó bị tổn hại, nó bị rối loạn, thì chắc chắn là cái tâm lý và cái vật lý nó sẽ biểu hiện ra rõ ràng. Đó. Rồi, chúng ta đi vào cái tầm cao hơn tí xíu nữa là chúng ta thấy khi mà mình sử dụng, mình tiêu thụ trong cái giờ này thì những cái chúng sanh trong giờ này là những chúng sanh rất là cam cường, rất là tham lam, rất là sân si. Mà mình ăn mà mình không cho người ta ăn là tại vì người ta có ngủ không, người ta ngửi được, người ta đếm được, người ta thấy được, nhưng người ta không ăn được. Thì như vậy người ta lại càng sân si nhiều hơn, người ta càng bực dọc nhiều hơn. Đặc biệt nữa là khi mà mình tiêu thụ thức ăn động vật, tức là những cái sanh lâm, những cái chúng sanh đó là những cái năng lượng nó thoát ra từ những cái thể chất đó, thì như vậy cái sự oán hận, cái sự báo thù, cái sự bực bội nó càng gia tăng hơn nữa. Hay nói đúng hơn nữa, tức là chính những cái mùi vị đó nó lại càng chiêu cảm, nó lại càng chiêu cảm trên cái nguyên lý của lực hấp dẫn, nó làm cho những chúng sanh đó được ngửi nhiều hơn, thấy nhiều hơn và đến nhiều hơn, mà lại không được tiêu, không được nuôi dưỡng, không được ăn uống, thì như vậy nó càng bực bội nhiều hơn nữa. Thật ra thì cũng vậy, tức là chúng ta thấy rằng cái giờ này thì mình ngồi dậy đã là tốt rồi nha. Thì dĩ nhiên nếu khi mà mình tụng niệm thì cũng vậy, tức là nếu như mình tụng niệm thì nó dĩ nhiên trong tất cả các thời nha, trong tất cả các thời thì nếu như cái giờ này mình tụng niệm thì cái giờ này cho mình sẽ đỡ bị hao tổn nhất, tại vì nó sẽ làm cho mình thoát cái khí độc ra trước rồi đồng thời cái giờ này là cái giờ của phổi, của phế, thì như vậy nó cũng sẽ lấy trở lại những cái năng lượng, tức là giờ này là cái cơ quan này nó làm việc mạnh nhất. Thành ra nếu giả sử như mình có tụng kinh thì mình tụng buổi sáng và cái giờ nó ít bị tổn hại cho mình nhiều nhất. Rồi còn về cách thức tụng thì nó cũng vậy, tùy theo mình tụng hơi dài hay hơi ngắn, tùy theo mình lấy cái hơi từ ở dưới bụng hay là mình lấy ở trên, rồi tùy theo là mình có cái sự nhất tâm hay không, mình có cái sự mình bị phân tâm thân tán hay không đó. Thì nếu như mà mình tụng với cái năng lực, cái hơi của mình từ ở đường dưới, mình tụng với sự nhất tâm, sự chuyên chú, thì như vậy mình sẽ thu lượng được năng lượng. Còn ngược lại, nếu như mình tụng từ cái phần ở trên hay là mình tụng với cái tâm tán loạn của mình, thì như vậy nó sẽ hư hoại và mình sẽ mất cái năng lượng. Thì tương tự như vậy, khi mà chúng ta ngồi thiền cũng vậy. Nếu như chúng ta ngồi mà chúng ta tĩnh tâm hay là chúng ta nội quán thì chúng ta sẽ phản chiếu lại, chúng ta sẽ tiếp nhận những cái năng lượng. Còn nếu chúng ta ngồi thiền, dĩ nhiên chúng ta sẽ không mất năng lượng qua cái đường này, nhưng mà chúng ta sẽ cũng sẽ mất cái năng lượng qua cái tầng cao hơn tí xíu nữa là chúng ta phóng tâm, cái sóng nó phát ra, thành ra nó đỡ hơn, nhưng mà nó cũng tuân thủ đúng cái quy luật như vậy. Nếu như khi mình hướng nội hay là khi mình hướng ngoại, mình phải giữ được cái tâm quân bình, nhất tâm hay không. Rồi.
Thầy con xin cảm ơn thầy đã bao nhiêu lâu thầy đã bỏ công ra để nghiên cứu dạy dỗ cho chúng con. Mà con như thầy theo cái sơ đồ này á, là những cái giờ đó là giờ mình nên sinh hoạt là không sinh hoạt, cái thầy
là cái giờ mình nên sinh hoạt là cái giờ, tức là như mình nói là nếu như mình bắt đầu mình sinh hoạt là từ 4 giờ sáng nha, từ 4 giờ sáng cho tới 8, 9, mình có thể đến 10 giờ, đến 11 giờ cũng được, tức là miễn làm sao nó có sự cân bằng nha. Nhưng mà mình phải biết giờ nào mình sinh hoạt cái gì, tức là chẳng hạn như cái giờ này là giờ mình phải sinh hoạt về vật lý, sinh lý nha. Mình phải tiêu thụ, mình phải hấp thụ những cái năng lượng tốt. Còn cái giờ ban đêm mình sinh hoạt bằng cách nào, tức là chẳng hạn như mình tĩnh tâm nha, mình tĩnh tâm, mình thiền tập hay là mình đọc sách, thì tùy theo, tức là mình làm sao để cho mình đừng có tạo ra những cái năng lượng xấu, để mình chiêu cảm những năng lượng xấu trở lại. Tức là cái trước hết là mình không có ăn uống nha, và mình biết rằng nó sẽ không có khoa học, nó sẽ không có hợp lý. Cái thứ hai là mình sẽ không có tiêu thụ những cái sản phẩm. Nếu như những ai mà chưa có ăn chay được, thì nếu như mình còn tiêu thụ cái thực phẩm mặn, còn sử dụng cái thực phẩm là của chúng sanh thì mình nên sử dụng buổi trưa đó, để mình tránh bớt những cái chiêu thức, cái năng lượng này. Rồi cái thứ ba nữa là chúng ta hạn chế tối đa cái việc tiếp xúc với những cái môi trường của sóng điện từ trước, là TV, internet, vân vân đó. Thì bởi vì cái giờ này là giờ cái sóng của nó với những cái tần số thấp, những cái tần số bị ô nhiễm nhiều hơn. Thành ra nếu như chúng ta không có cái sự tỉnh giác thì mình sẽ ở môi trường đó sẽ mình sẽ bị nó hấp thụ nhiều hơn, cái sát số nó sẽ nhiễm nhiều hơn so với những cái giờ khác. Thành ra nếu như mình thích ở giờ này thì mình có thể là nghỉ ngơi, đọc kinh sách hay là nghe băng. Rồi đặc biệt là những người nào mà khó ngủ thì đến sau cái giờ này thì chúng ta không nên đọc sách, không nên làm gì cả. Chúng ta chỉ nên trở về với sự tỉnh giác, sự tỉnh thân và quán chiếu trên cái thân thể của mình mà thôi.
Thầy cho con tiếp câu hồi nãy. Tại vì con của con nó phải đi làm cái cả đêm á, từ 10 giờ trên 10 giờ tối cho đến 8 giờ sáng. Thì mình nghĩ cái giờ nó không tốt mà bây giờ nó phải làm từ sáng thôi.
Thì cái này là thầy đã giải thích trong những cái khóa tu trước, là mỗi cái ca làm việc nó có cái ưu và nó có cái khuyết, là dĩ nhiên tùy theo cái gì nó cũng vậy. Tức là mình khi mình chấp nhận trong mỗi cái điều kiện sống như vậy thì mình phải làm sao để mà mình dung hòa ha, làm sao mình phải dung hòa. Thì cái này là nghe lại cái băng của những cái khóa tu trước đó ha. Thì mỗi cái ca có phân tích ba cái ca, ca thứ nhất, ca thứ hai, ca thứ ba. Rồi và chúng ta biết là dĩ nhiên là mình trong mỗi cái giai đoạn thì mình phải có những cái điều kiện và mình sẽ cố gắng làm sao mà dung hòa nó tới cái mức tối đa để cho mình đạt được cái sự lợi lạc nhiều nhất đây thôi, chứ không có cái gì tuyệt đối, không có cái gì được cả hai bên cả, thấy không?
Con hỏi câu này lại là con sẽ hết giờ. Thưa thầy, hồi trước đến giờ đó con cứ hiểu cái câu mà ông bà mình nói là thức khuya dậy sớm đó, có nghĩa là cái người đó cực quá, phải làm cho tới khuya mới được, rồi tới sáng phải thức sớm đặng đi làm tiếp. Hồi đó giờ con hiểu vậy á. Và bây giờ thầy nói như vậy, hồi nãy giờ thầy nói cái câu mà thức khuya thì phải dậy sớm đó, như là con bị lúng túng, con nghĩ là xin thầy dạy thêm.
Thì thầy đã nói là tất cả các pháp đều có hai mặt ha. Tất cả các pháp đều có hai mặt, tất cả các lực đều có hai chiều. Là đó là một cái nghĩa. Dĩ nhiên thức khuya dậy sớm đối với nó những người vất vả, đối với những người vất vả, những người lam lũ, đó là một nghĩa, đó là một cái khía cạnh. Nhưng mà khía cạnh đối với những cái người tu, đối với những người mà muốn thăng hoa, muốn tiến bộ thì cũng vậy. Quý vị thấy ở trong chốn thiền môn cũng phải thức khuya và cũng phải dậy sớm. Thì nó phải có sự cân bằng như vậy. Và trở lại là gì? Khi mình đã học cái nguyên lý của vũ trụ, sự vận hành của vũ trụ, là chúng ta nói quý vị thì tất cả những cái lời dạy của Đức Phật nó không gì mới lạ cả. Tất cả những quy luật đó nó đã có từ ngàn xưa và nó sẽ có mãi cho tới ngàn sau. Đức Phật chỉ là cái người xác chứng nó lại trên tự thân của Ngài vậy thôi, chứ Ngài không phải là cái người phát, không phải là người nghiên cứu ra cái quy luật đó. Chỉ có điều là khi mình hiểu các cái quy luật đó nhiều bao nhiêu, rành rõ bao nhiêu, thì mình tuân thủ nó cho tới một cái mức độ mình có thể là chuyển hóa nó, hay là có thể mình nói là theo tiếng Anh nó là manipulate hay là overcome nó, vượt thoát nó một cách thẳng thơi. Một cách đơn giản là chẳng hạn như giờ mình có một cái thiết bị, bất cứ là một cái thiết bị gì, một cái máy xay sinh tố, một cái điện thoại cầm tay, một cái máy vi tính. Nếu như mình hiểu rõ hết tất cả những cái chức năng của nó, mình biết hết tất cả mọi cái sự vận hành của nó, cái nguyên tắc bảo quản của nó, thì mình sẽ sử dụng nó một cách tự do, tự tại, mình không sợ nó hư và mình sẽ sử dụng được hết những chức năng của nó, hết cái công suất của nó. Còn nếu như mình không có hiểu rõ cái nguyên tắc vận hành của nó, thì như vậy mình sẽ làm cho nó bị tổn hại. Mình sẽ làm cho nó bị tổn hại và mình sẽ không có sử dụng hết chức năng của nó. Đó. Thì tất cả những cái quy luật vận hành của vũ trụ nó luôn luôn là như vậy. Chỉ có điều là Đức Phật đã thể nghiệm nó trên tự thân của Ngài và Ngài xác chứng lại ngài truyền lại cho chúng ta thì chúng ta phải tuân thủ nó như vậy thôi. Thì cũng vậy, tức là chúng ta phải nhìn thấy tất cả các cái pháp nó luôn luôn có hai mặt, dĩ nhiên nó có nhiều lắm. Sau này khi mà chúng ta đi, như chúng ta nói với quý vị đó, tức là mình đi từ cái thế giới hiện thực hữu hình đi tới cái phi vật chất, cái vô hình, và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào một cái thế giới hoàn toàn là không thể diễn tả bằng ngôn từ được nữa. Thành ra trước hết mình đang nhìn từ cái khía cạnh của một chiều của từng cái thái cực, bây giờ phải làm sao nhìn nó trên cái hai mặt, phải không? Tức là mình nhìn nó hai mặt, từ đó mình mới bắt đầu nhìn nó trên cái nhiều cái angle, những góc độ khác nhau một cách tổng quan hơn từ bên ngoài đó. Thì như vậy cái bước bây giờ mình đang làm sao để mình nhìn nó trở lại với một cái góc cạnh ngược lại, hay là một cái hướng bên kia, để mình thấy rằng hai mặt nó luôn luôn có, nó luôn luôn có, để nó bổ túc cho nhau, bổ sung cho nhau. Thành ra cái tất cả mọi cái ca dao tục ngữ, mọi cái lời dạy của ông bà tổ tiên của mình, thì chúng ta thấy tại sao như vậy. Tại vì dầu sao đi nữa thì đất nước mình, cái văn hóa mình cũng may mắn là mình được thấm nhuần cái triết lý của Phật giáo cũng cả 2.000 năm. À, cũng đã gần 2.000 năm rồi, tức là có một lịch sử khá lâu dài. Và mình cũng được tất cả những vị bậc thánh từ cái thời mà khi mà Đức Phật nhập niết bàn, sau đó rồi thì từ lúc mà vua Asoka bắt đầu gửi những đoàn quân đi và đã có mặt ở Việt Nam mình rồi, thành ra mình cũng đã tiếp nhận được những cái dòng pháp chân nguyên từ lúc đó, và nó đã thấm sâu vào trong cái nền văn hóa của mình rồi. Thành ra những cái ca dao tục ngữ nó là dạy trong cái nền văn hóa của mình, nó đã thấm sâu cái triết lý của Phật giáo rồi. Thì cái mà chúng tôi nói với quý vị từ cái ăn, cái uống, cái ngủ, cái nghĩ, cái gì cũng vậy trên đó nha, cho tới cái lời ăn tiếng nói, thì trong ca dao tục ngữ nó đều hàm chứa rất là nhiều cái triết lý, cái ứng dụng ở trong triết lý của Phật giáo.
Thưa thầy, cho câu hỏi chút này. Con hoàn cấu này tính tiện thì dài á, thanh lọc quá thanh tâm thì quá đường chuyên hóa mình thanh lọc. Còn mình thì dù mình như quá trình mình sống trong cái thứ chiến tranh, mình thì ô nhiễm như chất độc da cam hoặc là cái không khí ô nhiễm, thì mình thanh lọc bằng cách nào đó?
Thì trong quá trình thanh lọc của mình đó, thì tất cả những cái phương pháp mình thanh lọc đó thì nó cũng dĩ nhiên ở đây thì chúng ta chưa có sử dụng, tại vì cái số lượng quá đông thì chúng ta chưa có sử dụng cái máy, thì nó có những cái thiết bị để nó giúp để mà mình lấy ra những cái chất kim loại nặng nha, hay là nó lấy ra những cái chất cặn bã trong con người của mình qua cái phần ở ngoài. Rồi dĩ nhiên trong quá trình thanh lọc của mình thì tất cả như mình nói là gì, tất cả những cái dung dịch của mình sử dụng đó, thì mỗi một cái loại rau củ nó đều có những cái dược tính, nó đều có những cái dược tính, đều có những cái khả năng để tẩy rửa. Rồi cũng như những cái loại rau củ mình sử dụng, nó cũng có những cái loại mineral để nó replace cho những cái mà nó phải bị thải ra. Thì đó là cái tầng thô thôi. Thực ra cái tầng vi tế nhất là gì? Cái tầng vi tế mà chúng ta nói là mình chưa có đi vào được đó là gì? Tức là làm sao chúng ta phải đi vào cái phần làm chủ cái tâm thức, cái não bộ của mình nha. Trong cái quá trình mà mình đang thực tập từ từ, tức là gì? Thư giãn và soi sáng nó, tức là dùng cái sự tỉnh giác của mình, dùng cái năng lượng tích cực của vũ trụ để soi chiếu đó. Rồi trong quá trình soi chiếu thư giãn như vậy, thì nó sẽ bắt đầu nó đào thải từ từ một phần, và thứ hai là nó sẽ chuyển hóa. Tại vì chúng ta biết rằng tất cả, như mình đã học ở nguyên tắc căn bản rồi, tất cả các pháp sẽ chuyển hóa không ngừng. Và cái sự chuyển hóa đó, đặc biệt là trong cái con người của mình, thì nó cực kỳ là vi diệu và tuyệt vời. Giống như cái ví dụ chúng ta nói là cái nọc rắn, nó là một chất cực độc, nhưng mà con người với cái tuệ giác biết sử dụng nó đúng lúc, đúng thời, đúng liều lượng, thì nó lại làm nên biết bao nhiêu việc lợi lạc cho con người. Thì như vậy cũng vậy, tất cả mọi cái chất liệu tất cả mọi cái chất khoáng, three element, tất cả mọi cái vật chất trong vũ trụ. Nó không có cái nào độc hại cả. Tùy theo cái hàm lượng của nó và tùy theo sự phối hợp của nó, tùy theo sự sử dụng của nó. Thì với cái ánh sáng tuệ giác, sự tỉnh giác và cái năng lượng của vũ trụ thì một máy sinh lý và tâm lý trong con người của mình sẽ chuyển hóa nó để thành những chất liệu cần thiết cho cơ thể mình. Mà muốn điều khiển được cái đó phải là từ cái bộ chỉ huy tối cao, tức là từ cái não bộ của mình. Thành ra trong quá trình mình thư giãn, trong quá trình mình soi sáng đó, nó mới chỉ là bước đầu thôi. Cái bước kế tiếp mình sẽ đi sâu hơn, tức là trong quá trình thiền tập của mình. Trong quá trình thiền tập của mình, trong quá trình mình ứng dụng trong đời sống hàng ngày với sự nhận biết và tỉnh giác của mình, thì từ từ mình sẽ lấy lại được cái quyền làm chủ của mình. Thì lúc đó trong cơ thể của mình nó sẽ chuyển hết tất cả những cái đó trở lại thành cái chất liệu cần thiết cho cơ thể mình, chứ hoàn toàn không có cái gì là độc mà cũng không có cái gì là không độc. Trở lại là quý vị còn cần phải nghiên cứu ứng dụng rất nhiều trên cái tinh thần của Kinh Bát Nhã. Trên cái tinh thần Kinh Bát Nhã thì nó biểu hiện rất là nhiều. Thành ra đó là lý do tại sao trong cái phương pháp để lại khí công thì chúng tôi cũng đã nói là chúng ta ứng dụng trên cái nguyên lý đó, không phải chỉ để cho mình có cái sức khỏe bây giờ đâu, không phải chỉ để cho mình giải tỏa cái tật bệnh của mình hay để mình có cái trí tuệ của Bát Nhã đâu, mà cái mục tiêu cuối cùng của mình là để làm sao mình thể nhập trở về lại cái nguồn trên, cái tất cả những cái sự vận hành trên cái quy luật của vũ trụ đó. Thì khi mình hiểu được cái đó thì mình thấy rằng thực sự nó là như vậy. Có những cái ví dụ mà chúng tôi có nói đi nói lại là cái nọc rắn nó cực kỳ độc, nhưng mà nếu như không có nó thì mình sẽ bị thiệt thòi rất nhiều nha. Mình sẽ bị thiệt thòi rất nhiều đó. Thành ra không có cái gì tốt, không có gì xấu cả, chỉ có cái là mình biết sử dụng nó đúng lúc, đúng thời và đúng điều được hay không. Và cái đó đòi hỏi nó có gì? Sự tỉnh giác và tuệ giác. Thì khi mình có sự tỉnh giác thì từ đó tuệ giác mình mới phát sinh được. Thì mình đã phải thực tập lại cái đó từ từ, tại vì mình đã mất cái sự tỉnh giác, mình mất cái quyền làm chủ, sự điều khiển của mình rồi. Thành ra mình phải tập lại từ từ, từ từ. Rồi, thôi thì chúng ta tạm nghỉ ở đây.